đường lối tu tập của Đạo Phật.
Băng số 53.
Muốn cho quý thầy khai triển được tự mình, khai triển được cái trí tuệ vô sư, cái tri kiến giải thoát, chứ đâu có muốn cho quý thầy nhẫm đi cái đồn giải đó hoài. Nó làm sao cho nó vô lậu được. Rồi đến cái định, chánh niệm tỉnh thức định, không biết như thế nào có đúng hay không, cho đến định sáng suốt, chẳng ai thưa hỏi gì cả, chắc chắn là không có tu. Thế thầy nghĩ mà, nếu tu thì các thầy cũng phải nó có cái sai cái đúng chứ, làm sao mà không thấy trình gì hết. Đâu lẽ quý thầy dạy như vậy mà quý thầy tu cái đúng liền đâu. Cho nên quý thầy không có trình bày cho thầy biết. Vậy mà thầy nghĩ rằng cái sự tu của quý thầy chưa hẳn đã là đúng. Tình hiện tại an lạc trú, thì người trình hơi thở như thế này, kẻ trình hơi thở như thế khác. Tu thì có tu, nhưng tu đúng cách thì như thế nào đúng, hầu hết quý thầy không rõ. Cho nên nhìn quý thầy sống thì biết quý thầy tu đúng tu sai. Nghĩa là nhìn cuộc sống của quý thầy hiện mà đang ở trong tu viện này, cái lối sống của quý thầy, thì biết quý thầy đã ở trong năm cái định này có tu đúng tu sai, thầy biết được. Chứ thầy không có cần mà theo dõi hơi thở của quý thầy đâu, thấy cái lối sống mà biết được cái sự tu thật của quý thầy. Nếu một người mà tu đúng á thì họ phải như thế nào, mà tu sai thì họ phải như thế nào đó, thì quý thầy biết được cái điều đó. Nếu một bậc thầy người ta có kinh nghiệm, người ta thấy cái lối sống, người ta biết cái thiền định nó đúng, mà người ta thấy cái lối sống nó không đúng thì tức là cái thiền định nó tu sai. Thời gian của quý thầy không cho phép thời gian của thầy ở đây ấy, nó không cho phép nữa, còn ngắn quá mà làm việc nhiều quá. Bởi vậy lấy tâm niệm Phật thì quý thầy không được nông nổi. Quý thầy muốn tu một cái định nào phải suy nghĩ cho kỹ, xét xem có đúng chưa rồi mới thực hành. Khi thực hành còn phải xem coi có kết quả hay không, hay có những trạng thái gì xảy ra, những trạng thái đó đúng hay sai phải thưa hỏi lại. Nếu không thực hỏi, lỡ có gì sửa rất là khó khăn. Câu này quý thầy phải trạch pháp để dùng pháp hướng như lý tác ý. Tánh nông nổi là một tánh một chợp rất xấu, thường đưa người ta đến thất bại trong mọi việc làm cũng như trong sự tu hành. Từ đây làm việc gì hay tu tập, ta thường nhắc nhở không được hời hợt nông cạn, suy tính cho kỹ lưỡng rồi mới hành. Tánh nông nổi phải đi đi, không được ở nơi ta nữa. Nông nổi việc gì cũng thất bại, hãy đi đi, đừng ở đây nữa. Nghĩa là mình nhắc mình đuổi nó vậy. Cho nên mỗi lần nhớ nó thì mình muốn làm việc gì, muốn tu gì, mình phải suy nghĩ rất kỹ rồi mình mới làm. Chứ còn mình để tới nó thì mình bộp chộp lắm, mình ngay đó cái mình lo mình tu à, mình không có chịu suy nghĩ cái đó đúng hay sai. Cho nên từng những cái pháp như vậy là từng những cái điều kiện rất là quý báu mà chúng ta cần phải theo dõi, cần phải hiểu để mà học. Đó là những cái cơ bản, căn bản mà chúng ta đi vào thiền định. Nó là những cái pháp mà cần lúc nào chúng ta cũng tạo thành một cái niềm tin bất diệt ở trong lòng của chúng ta đối với Phật. Bởi vì tâm Phật như vậy mà tâm ta không có đúng như vậy thì tức là chúng ta quý y Phật làm gì? Quý y Phật phải là nương theo Phật, phải sống như Phật, mà bây giờ nó còn khác Phật thì làm gì chúng ta phải nỗ lực làm sao cho như Phật. Như vậy gọi là niệm Phật. Còn nếu mà mình không theo Phật thì thôi, thì mình muốn niệm cái gì cũng được. Còn mình đã theo Phật thì mình phải niệm Phật bằng cách đúng của Phật. Tại sao theo Phật mà không làm đúng, mà làm đúng như vậy thì có giải thoát không? Mà có giải thoát rồi thì quý thầy thấy như thế nào? Tin không? Tin chứ. Nếu không có kết quả làm sao ai tin, mà đã có kết quả thì phải tin. Cho nên từng cái tánh nhỏ mọn như là nông nổi, như là phản bội, chúng ta nghe danh từ nó thì thường, nhưng mà đến rồi chúng ta mới thấy hành động của chúng ta. Sự diễn biến của thầy để cho quý thầy thấy rõ là sự diễn biến đó là những cái hành động phản bội, những hành động nông nổi của chúng ta, cho nên đưa dần chúng ta đến chỗ sai lệch. Thì sao? Ngày mai chúng ta sẽ học điều thứ 10, tâm Phật không phóng dật. Bây giờ chúng ta ngừng lại. Trước khi học tâm Phật không phóng dật, thầy xin đọc lại một cái bài kệ của một vị thánh tăng để giúp cho chúng ta trên đường tu tập tâm không phóng dật. ngài Pitaka sau khi chứng quả A-la-hán thường thường là ngài dùng kệ khuyến khích các bạn đồng tu của mình. Qua cái bài kệ này chúng ta nghe để mà chúng ta cố gắng giữ tâm mình không phóng dật như tâm Phật dạy. Tâm ái như tảng đá đứng vững không dao động. Cái tâm mà ham muốn của mình á, mình tập luyện nó như là một cái cục đá, luôn luôn nó vững vàng trước các cái pháp làm cho nó bị dao động á, thì chúng ta cố gắng giữ nó không dao động. Và do nó không dao động á, thì cái tâm chúng ta không phóng dật theo dật. Vì vậy mà chúng ta sẽ thoát ra những cái khổ đau do các vật, các hoàn cảnh, các sự kiện nó lôi cuốn, nó làm cho chúng ta khổ sở trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Hỡi vật khả ái kia, tâm ta không tham ái, nghĩa là tất cả mọi cái đối tượng của ngũ dục lạc á, thì nó gợi lên những cái khả ái, khả lạc, khả hỷ, làm chúng ta dễ, làm cho tâm chúng ta dễ bị say đắm, dễ bị ham mê. Do vì vậy đó mà chúng ta phải giữ gìn cái tâm của mình không có cho tham ái. Cho nên ngài mới nhắc hỡi vật khả ái kia, tâm ta không tham ái. Thì như vậy, giữ cái tâm của mình như vậy, nó không có ham muốn, thì các vật kia nó không cám dỗ được. Và do đó thì mình mới vững, tâm mình nó mới vững vàng như cái tảng đá. Đối vật dễ dao động, tâm ta không dao động. Trước các vật, trước các pháp, tâm nó dễ bị động lắm, bị dao động lắm. Nhưng người tu hành thì phải đầy đủ cái nghị lực, đầy đủ cái can đảm, không có để cái tâm của chúng ta dao động theo các cái vật nó cám dỗ như lâu của mình. Tâm ai tu tập dạy, từ đâu khổ sẽ đến. Nếu mà chúng ta giữ gìn tâm được như vậy đó, cái tâm mà không phóng vật theo vật được như vậy đó, thì làm sao có khổ đến với tâm ta. Đó là cái bài kệ của ngài khuyến khích ta tu hành để cho chúng ta cái tâm chúng ta không phóng dật. Cho nên trước khi mà học về tâm Phật không phóng dật á, thì chúng ta phải lấy cái bài kệ này để rèn luyện, để thực tập cho chính tâm mình nó không phóng dật. Đây thầy đọc là bài kệ: tâm ai như tảng đá đứng vững không dao động, hỡi vật khả ái kia, tâm ta không tham ái. Đối vật dễ dao động, tâm ta không dao động. Tâm ai tu tập dạy, từ đâu khổ sẽ đến. Được những cái bậc như vậy thì mình sống gần gũi họ. Bởi vì cái đời sống của họ là cái đời sống có nó đúng cái giới hạnh, họ không có chạy theo cái dục lạc. Và những cái người đó họ có những cái pháp họ tu như thế nào mà họ được như thế đó. Vì vậy mà mình đến những người đó để mình học cái pháp họ, mình nương vào cái những cái hành động đó. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta đó, mà muốn cho cái tâm mà không phóng dật á, thì mình phải thân cận là mình sẽ phải sống gần những cái bậc thánh đó, rồi mình học những cái pháp mà của họ, của những bậc thánh đó họ đã tu tập đó, họ học cái những cái pháp để hiểu những cái pháp làm sao mà họ sống được như vậy. Như bây giờ thầy ăn ngàn bữa, thầy sống như thế nào mà thầy ăn được một bữa, rồi thầy sống như thế nào mà thầy không ngủ, thầy sống như thế nào mà thầy nhập được thiền định, thầy sống như thế nào mà thầy không có giết hại chúng sanh. Do đó thì mà các con được thân cận những cái bậc đó, thì các con sẽ học hỏi được những cái pháp và nương tựa cái gương hạnh của các bậc đó, thì các con sẽ thấy mình giải thoát hoàn toàn. Và vì vậy đó mà Đức Phật bảo mình phải thân cận những bậc thánh, mình nương tựa vào những cái bậc thánh và đồng thời những bậc chân nhân. Những bậc chân nhân á, là nó không phải là như những bậc thánh đâu. Họ bậc thánh là những người mà họ sống y như những người phàm phu, họ sống gần ở bên những người khác, nhưng mà cái lối sống của họ nó không phải sống ở trong cái xa hoa, cái cuộc sống mà dục lạc của thế gian, mà cái sống của họ là cái sống nó, cái đời sống của họ nó là đời sống thánh thiện, cái đời sống giải thoát. Còn những bậc chân nhân á, thì họ ở trong rừng, trong núi á, họ ở những cái nơi mà túp liều tranh hang đá, là những cái bậc chân nhân. Mà nếu mà mình được gặp những cái bậc đó nữa thì nó quý biết là bao nhiêu. Vì mình sống cái đời sống, mình bỏ hết cái cuộc đời, mình không còn sống ở trong cái xã hội này nữa, coi như là mình tách lìa ra cái xã hội để mình thực hiện con đường tu tập mình đến rốt ráo. Và từ cái mình rốt ráo rồi đó thì mình mới trở về, mình sống cái đời sống thánh thiện. Mà đời sống thánh thiện để cho mình làm gương cho người khác, để cho mọi người người ta nương vào cái gương hạnh của mình, và cái lời nói của người khác ở gần bên mọi người, đó là những cái bậc thánh. Cho nên thí dụ như trong cái thời gian mà thầy đang ở trong thất thì tu á, mà các con được sống ở gần bên những cái bậc mà đang nằm đang ngồi ở trong thất mà tu hành á, mà những cái giới hạn, những cái việc làm của họ rất là nghiêm túc đó, đó là những bậc chân nhân. Còn những cái người mà đang sống mà như thầy hiện giờ đang sống gần bên quý thầy đó, đang sống gần bên các con đó, mà để dạy các con rồi lấy gương hạnh mình để làm cái gương cho các con soi để mà các con tu tập đó, thì đó là những bậc thánh. Do đó những cái đời sống của họ nó khác lạ hơn cái đời sống của thường tình của thế gian. Thay vì đời sống của thường tình thế gian á, thì người ta nằm giường cao rộng lớn, còn cái đời sống của những bậc thánh á, thì người ta nằm giường tre, hoặc là người ta nằm trên đất, hoặc người ta nằm ở trên đá, mà đó là những cái đời sống của thánh thiện. Người ta không còn dính mắc cái vật chất, nhưng mà người ta sống ở trong với mọi người, người ta không tách lìa mọi người, người ta không tách lìa cái thế gian, mà người ta sống ở trong cái thế gian, người ta đem cái gương hạnh sống đó mà người ta hướng dẫn cho người khác, để cho người khác buông xả, để cho người khác không khổ. Cũng như bây giờ có một cái người làm ăn nó đổ nợ đổ nần, họ khổ sở hết sức, mà bây giờ không biết cách thức nào mà giải quyết được, thì họ gần gũi cái bậc thánh, thì họ bạch thầy, con gặp những cái trường hợp làm ăn như vậy, bây giờ khó khăn vậy, bây giờ làm sao con thoát ra khỏi cảnh khổ. Thì gặp cái vị đó, thì cái vị đó sẽ chỉ cách thức cho họ thấy cái đường đi nhân quả, nhân quả của chính bản thân người đó. Và người đó thấy được cái đường đi nhân quả thì họ giải quyết ở trong cái nhân quả, cho nên đem lại cái cuộc sống của họ nó không còn nợ nần, không còn khổ đau nữa. Từ lâu họ làm chấp rằng mình vì cái vấn đề mà mình làm ăn như thế này, bây giờ lỡ người ta biết được cái điều kiện mình như thế này, rồi họ cười, họ chê mình như thế này thế khác, cho nên mình khó sống ở trong xã hội này quá. Nhưng mà gặp bậc thánh nó không sợ cái cười chê đâu, mà cái khổ tâm nhất là cái nợ nần, rồi cái dai nợ của người ta, tiền lời của mình mỗi ngày cứ mỗi chồng lên, rồi càng ngày càng lún sâu biết rồi mình phải chết, nhiều khi rồi mình phải đi ở tù nữa là khác. Còn bây giờ, ngay bây giờ mình còn một cái phần nào đó, mình giải quyết cho tất cả cái nhân quả này đi, mình trả sạch cái nợ đi, thì từ đó mình bây giờ còn một đồng mình ăn một đồng, cắt mình ăn cắt, lúc bây giờ tâm hồn mình thanh thản, đó là mình giải quyết nhân quả. Còn nếu mình để cái nhân quả này nó càng ngày nó càng lún sâu hơn nữa, thì chỉ còn có nước mà đi ở tù hoặc là chết, chứ còn tự tử chứ không thể nào mà sống được hết. Đó là gặp những cái bậc thánh ấy, người ta chỉ cái đường đi nhân quả, rồi mình sáng ra mình thấy mình hồi đó mình cứ sợ người ta cười chê mình, cho nên vì vậy mình cứ dai vốn, dai thêm bỏ vô để mình đi tiến tới cái chỗ mà tìm cái danh giả, cái hư giả, mà cuối cùng thì mình càng lún sâu, mình càng chết. Cho nên gặp được những cái bậc mà chơn tu, những cái bậc thánh hiền thì người ta chỉ cho mình cái nhân quả, để rồi từ đó mình thấy bây giờ bán nhà bán cửa, bán tất cả những cái gì đó, mình trả cho hết cái nợ để không còn cái lời nữa, thì cuối cùng mình giải quyết được cuộc sống. Bây giờ còn ở trong túp liều nhưng mà mình thanh thản, cái khả năng, cái tài của mình nó vẫn còn, từng cái chỗ mình trở về với hai bàn tay không đó, để rồi mình vươn lên thì trong một năm hai năm mình sẽ giàu có trở lại, bằng cách là mình không có dai nợ ai nữa. Còn bây giờ hồi nào tới giờ mình không hiểu, cho nên mình cứ ngỡ tưởng là mình cứ dai tiền dai nợ người ta để bỏ vô để làm, nhưng mà cuối cùng làm rồi chúng ăn hết, mình không có đồng nào hết, mà càng ngày càng mình càng khổ. Vừa rồi thì có một người Phật tử đến gặp thầy, thì cũng ở trong cái trường hợp mà thầy đang giảng đây hôm qua cho các con chứ đâu ai, nhưng mà vì trong cái nỗi khổ của họ cho nên họ mong ước gặp thầy để mà giải quyết cho cái sự khổ của họ. Thì chính cái người Phật tử này mới thưa hỏi thầy, chỉ dạy cho họ cái đường cách thức, đường đi nhân quả của chính bản thân của họ. Họ đã từ cái ngày họ gieo cái nhân quả đó, bây giờ khi mà nhận ra được lời nói của thầy rồi, thì họ xin hứa với thầy là họ về họ bán sạch, họ giải quyết để tâm hồn họ được giải thoát, để họ trả hết tất cả cái nợ, nó không còn cái lời, cái nợ của họ, cái lời đó nó sẽ sạch đi, thì tức là họ dứt được cái sự khổ đau của cuộc đời đó. Thì các con thấy, nếu mà gặp người khác thì họ bảo bây giờ phải vô chùa lại Phật, cầu Quan Âm, tụng kinh Pháp Hoa cho nhiều đi, rồi Đức Phật Quan Âm phù hộ, cuối cùng cứ dai nợ đổ vô đây thì cái người Phật tử này riết là chắc là có thể nói là đi vào tự tử chết, chứ còn không sống nổi. Vì càng ngày cái lời nó càng đổ vô, mà mình làm thì người ta ăn chứ còn mình không có ăn, mà riết rồi mình chết. Còn thầy dạy thì họ chấm dứt ngay liền, nhân quả đoạn dứt liền, chuyển liền, đời sống họ thanh thản, rồi bắt đầu cái khả năng, cái tài của họ có, họ sẽ vươn lên trong làm lại một cuộc đời mới mẻ và thánh thiện hơn, không nợ nần ai nữa hết. Thì các con thấy trong cái vấn đề mà gặp bậc chân nhân và bậc thánh nó lợi ích rất lớn. Còn được cuộc đời mà các con không gặp được bậc chân nhân, bậc thánh thì cuộc đời tu hành của các con cũng phí mà thôi. Bởi vì gương hạnh không có sống đúng giới hạnh nè, cái gương hạnh không thánh tiện nè, rồi pháp môn họ tu không có đúng nữa rồi, làm sao các con đi tới được. Cho nên các con thấy nè, như hồi nào tới giờ người ta dạy các con niệm Phật phải không? Các con biết rất rõ, ai cũng biết niệm Phật hết. Thế mà niệm Phật bây giờ các con có giải thoát chưa? Chưa có người nào mà giải thoát hết. Mà bây giờ ngay thầy dạy các con nè, lấy thân niệm Phật nè, mà các con thấy bao giờ có người ta dạy các con thân niệm Phật đâu? chưa từng, mới chỉ nghe lời thầy dạy niệm Phật, lấy thân mà niệm Phật, lấy tâm mà niệm Phật, lấy thọ mà niệm Phật, lấy các pháp mà niệm Phật. Đây là lần đầu tiên ở trong cuộc đời mà theo đạo Phật, cái mấy con mới nghe. Mà phải không, các con thấy cái điều đó có không? Nhưng mà các con lấy thân niệm Phật nè, lấy thọ niệm Phật nè, lấy tâm niệm Phật nè, lấy các pháp niệm Phật, các con thấy giải thoát ngay liền tức khắc. Có không các con thấy không? Đầu tiên các con vô nè, quy y Tam Bảo nè, là nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Thì người ta dạy các con niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng gì? À, các con nói niệm Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Gặp nhau chào hỏi Nam Mô Phật, mà cuối cùng rồi không giải thoát gì hết. Đụng nhau có khi mà nảy lửa nhau mà chẳng lộn nhau nữa, chứ đừng nói làm ăn thì thôi tính hơn tính thua, chứ chưa chắc mà nhường ăn. Ở thì niệm Phật mà niệm kiểu đó có giải thoát không? Còn ở đây thầy dạy các con niệm Phật có giải thoát hoàn toàn. Nếu mà các con nghe lời thầy dạy đúng, dùng pháp hướng sạch ra những cái pháp để nó áp dụng đúng cách, thì các con sẽ thấy thân tâm của các con, thậm chí như cái thọ của các con đau nhức đến cái mức độ cuối cùng, các con vẫn thấy thản nhiên, không có thấy giải thoát hoàn toàn, không có sự đau khổ nữa. Ở đây thì cái phóng dật là một cái điều rất khó, không phải dễ. Cho nên muốn mà không có tâm phóng dật thì các con phải gần phải những cái bậc thánh hiền, những cái bậc chân nhân, do những cái hành động sống của họ, do những cái pháp của họ tu hành, thì các con sẽ được giải thoát. Cho nên hàng ngày các con phải tu tập và trao dồi những cái pháp của những bậc chân nhân, có như vậy tâm các con mới không phóng dật. Ngày xưa Đức Phật thấy tất cả chúng sanh đau khổ, lăn lộn ở trong sanh tử luân hồi, là vì không xa lìa được dục tâm phóng dật, cho nên ngài xót thương mà nói cái bài kệ. Đức Phật thấy cái chúng sanh á, do cái tâm phóng dật của mình mà không có làm sao dứt được, cho nên ngài mới nói cái bài kệ để cho chúng ta hiểu qua cái bài kệ này, để mà chúng ta ngăn ngừa cái tâm phóng dật của mình. Đây cái bài kệ như thế này: khó thấy được vô ngã, không dễ thấy sự thật. Với người có hiểu biết, xa lìa tâm phóng dật, vị ấy đã thấy rõ, đâu còn có vật gì. Nghĩa là nó đâu còn dính vật gì đâu, mình không phóng vật thì đâu còn dính vật ra gì đâu. Đây bây giờ thầy đọc cái bài kệ qua rồi, thầy giải thích cho thấy khó thấy được vô ngã, nghĩa là các pháp đều là vô ngã, không có cái ngã thật. Nhưng mà mình cứ thấy ở cái đồng hồ là có cái đồng hồ rồi, làm sao mà nói nó là vô thật, vô ngã thật? Nhưng mà đâu ngờ rằng cái đồng hồ này nó bây giờ nó có để đem lửa đốt nó rồi còn không. Nếu mà nó thật thì nó đâu có cháy, phải không? Nó không thật cho nên nó có rồi nó phải hoại diệt, nó đâu có thường hàng được. Cho nên bây giờ thấy nó chạy vậy chứ mai mốt cái nó hư nó đứng đó thì còn có nước quăng trong rác ai thèm nữa. Các con thấy không, cái máy này thấy bây giờ nó đang chạy tốt vậy, mai mốt nó hết chạy rồi sửa không được nữa đem quăng đống rác, chứ còn ai mà thèm nữa, để chỉ trong nhà cho chặt. Cho nên nó có không, nó có thực, nó có ngã không? Cho nên nó thật sự là vô ngã, cho nên nó thường nó có sự, bây giờ nó mới mai mốt rồi lần lượt nó cũ rồi nó hư nó hoại đi. Cũng như cái thân mình nói nó thường sao được, thường là sao mà hồi nhỏ thì nó mạnh khỏe, bây giờ nó già yếu, bây giờ nó ho hoài nó muốn chết rồi, bây giờ cái sức khỏe nó gần gầy rồi, nó không biết nó đi ngày nào rồi, vậy mà sao nói nó là thường là ngã được? Thật sự là nó vô ngã thật đó. Cho nên tuy rằng nói là phải khó thấy được vô ngã, mình thấy mọi vật cái điều nó có thật mà tại sao nói là vô ngã? Ông Phật ông nói nghe cứ lạ, nhưng mà thật sự là nó vô thường chứ nó đâu có thường đâu. Khi mà vì vậy, vì các vật nó thật có thật, nhưng mà trong cái bản chất của nó không có thường tồn được, nó không có vĩnh viễn được, cho nên Phật nói vô ngã. Nhưng mà thấm được cái lý vô ngã đó thì chúng ta phải tu cái định vô lậu. Nó thấm được cái lý vô lậu, nó chứng được cái lý vô ngã, cho nên lúc bây giờ chúng ta đâu còn thương ghét giận hờn ai đâu, vì đâu có cái gì mà thương con, các pháp đều là vô thường, vô ngã. Không dễ gì thấy sự thật, nghĩa là khó mà nhìn được cái sự thật của mọi vật, của thân tâm của mình, của các pháp xung quanh cái bàn, cái ghế, tất cả mọi cái này đều nói là không có, thì không thể nào mà chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà sự thật nó không có. Trước kia nó đâu phải là cái bàn như thế này, nó là toàn những hộp nhựa, do đó người ta đưa vào máy móc rồi người ta đổ nó ra, nó đổ vào trong cái khuôn nó thành ra cái bàn nó mới có. Chứ hồi đó là nó những hộp nhựa, nó do cái sự kết hợp nhau những cái này đến những cái khác nó mới trở thành cái bàn. Chứ đâu phải khi không mà nó có cái bàn. Chúng ta có cái tập giấy này, từ cái những cái cây, cái vỏ, từ cái những cái cọng lao cọng sậy, người ta cho vô ở trong cái máy xay cho nó nhuyễn, rồi người ta chế nước trong đó cho nó chảy, nó thành ra một cái chất bột. Rồi do đó người ta mới chế vào những cái chất hóa học như thế nào, nó làm cho chất bột nó trắng đi, rồi người ta mới đổ lên khuôn, nó mới cán ra thành tấm giấy như thế này. Bây giờ nó mới có giấy, thì nó bao nhiêu là cái vấn đề hợp chất nó lại, nó mới thành ra cái tờ giấy của chúng ta. Thế mà chúng ta thấy tờ giấy thì chúng ta nói khó, nó do duyên hợp mà nó có. Nhưng mà khi mà duyên hợp nó hết rồi, nó tan, thì có cái gì là còn có nữa. Cho nên nhìn nó thấy mà sự thật như vậy, mà thấm nhuần được cái sự thật như vậy, thì chúng ta phải có một quá trình tập luyện về cái định vô lậu. Còn nếu mà chúng ta không chịu có tập luyện thì cái gì nó cũng thật hết. Cho nên hỏi ra chút gì thì chúng ta cũng thương, cũng ghét, cũng khóc, cũng giận, cũng hờn, cũng phiền não ở trong lòng đủ mọi cách. Với người có hiểu biết, như các con thấy, cái người mà hiểu biết thì người ta thấy vật gì người ta cũng không có để cái tâm người ta dính mắc nó, không phóng theo cái vật đó, cho nên nó không dính mắc. Mà không dính mắc thì người ta thấy thanh thản, người ta thấy không có bận rộn, người ta thấy không có lo lắng nữa, vì ấy đã thấy rõ cái sự thật. Các pháp của thế gian là nó vô thường, nó vô ngã, luôn luôn nó đeo đặng đến cái sự đau khổ cho kiếp con người. Cho nên có nhiều người, người ta hiểu Phật pháp rồi, người ta buông sạch xuống hết. Còn bây giờ mình hiểu chứ mình thấy nó còn thật mà, nó đâu có phải là vô ngã, nó đâu phải vô thường, nói nó khổ chứ đâu phải khổ. Mình uống cái, mình lấy cái bát này múc nước mình uống thì nghe nó cực hơn là mình lấy cái ca vậy chứ gì. Cho nên mình thấy mà cái ca này xinh đẹp, còn cái bát của mình nó nặng nề mà nó bằng đất, nó đâu có bằng cái này. Do cái sự so sánh đó mà mình thấy cái bát đất dưới cái này, hai cái dù có tốt có xấu đi nữa nó cũng là vô thường. Ngày hôm nay nó còn mới thì nó vậy, ngày mai nó cũ rồi, còn cái gì là tốt đẹp nữa đâu. Thân chúng ta còn không giữ được thời trai trẻ, để cho nó già còm mặt nhăn, da nó nhăn nheo như thế này còn gì nữa. Như các con còn trẻ, sao các con không ráng giữ nó trai trẻ hoài đi, trẻ đẹp hoài đi, để cho bây giờ như mấy cô lớn lớn gì nhăn hết rồi còn gì. Nếu mà nó thường thì thôi ráng mà giữ cho nó thường, cho nó đẹp hoài đi, cho nó trẻ hoài đi, cho nó khỏe đi. Không có ai, không có một người nào mà giữ được hết, thì như vậy thì chắc chắn là có sự hoài diệt, có sự vô thường thật ở trong đó. Cho nên do đó thì chúng ta phải chuẩn bị, đừng có phóng tâm mà chạy theo mọi vật, mà lầm mà không thật rõ nó, cho nên chúng ta dứt đi, bỏ đi, đừng có ham vật gì hết. Thậm chí như tất cả cái lòng thương yêu của chúng ta đối với con cái, đối với mọi người, chúng ta thấy nó cũng là không thật đâu, phải buông nó xuống hết, đi buông xuống, để rồi chúng ta tìm một cái lối giải thoát cho chính bản thân của mình, ra khỏi cái sự đau khổ của cuộc đời này. Đối với con người, phóng vật là một pháp rất ác. Đối với chúng ta, cái tâm mà phóng vật nó rất ác, nó trói buộc, khiến cho người này, khiến cho người này ở kiếp này sang đến kiếp khác. Nghĩa là nó trói buộc chúng ta ở kiếp này đến kiếp khác, vì cái tâm phóng vật đó mà nó lôi chúng ta trở thành những cái nghiệp, trở thành những nhân quả, cho nên kiếp này đến kiếp khác mà chúng ta không có lìa ra được. Phật không phóng vật, nên Phật ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn ta còn phóng vật, làm sao ta ra khỏi sanh tử luân hồi được? Nghĩa là còn một cái vật nhỏ, còn một cái điều kiện nhỏ như thầy nói, cái bọc ni lông mà không bỏ được, thì đó là cũng gọi là cái tâm phóng vật còn dính cái vật đó. Đó là mình cứ nghĩ rằng thôi để dành đó, mai mốt có gì đó mình bỏ ha, hoặc là mấy cô ngoài này để cái bọc này để bữa nào mình ra mình hái đọt lan ha, hoặc là đọt rau rau gì đó, rau cay, đem vô cho cô Út, rồi có cái bọc này đựng dễ, cứ nhét để dành đó. Do đó cũng chưa phải là chúng ta bỏ, nghĩ là nó tiện đó, nhưng mà sự thật ra chúng ta phải dẹp hết đi, đừng có nghĩ. Ở trong này người ta có nghĩ gì thì người ta lo, ta nghĩ ta ra ta hái, ta đem rổ đem rế rá gì đó, còn không thì thôi chừng mình thôi dẹp hết đi. Nghe nói vậy đó là cô Út cũ giận lắm á. Phải không? Bởi vì kiểu thầy dạy đó là cái kiểu nghĩa là buông xuôi, còn cô Út thì cổ lo cái đời sống mà chơi kiểu đó thì chết rồi. Lấy cái gì đâu mà luộc mà ăn đây, đâu có lẽ mà ăn cơm không được, cho nên ít ra thì cũng phải có đọt rang hoặc là có rau rau gì mà ăn mới được. Mà mấy cô làm như vậy là quá đỡ rồi, bây giờ thầy dạy cái kiểu này thì thôi chết. Rồi lấy cái gì mà bỏ nhãn ba con dơi ăn hết rồi. Ở đây thầy nói cho các con nghe là nói đây là nói cái người giải thoát, còn mình chưa phải trong cái hoàn cảnh giải thoát, nhưng mình tập dần để tới giải thoát chứ. Chứ lý đâu mà các con nghe nói cái đồ bắt đầu các con có không ăn được không? Thầy thì bây giờ thầy bỏ thầy không ăn được, chứ các con chắc không được. Thì như vậy là các con chưa làm được, thì thôi khoan khoan, để cô Út cô này là phải. Thầy thì dạy một đều mà cô Út thì dạy một ngã, hai người không giống nhau ở chỗ nào. Đúng vậy, cô về thực tế mà thầy thì nói về con đường giải thoát là như Phật mà. Thành ra thầy đi tới thành Phật. Còn cô Út thì bây giờ phải sống rồi mới lần mới đi tới thành Phật, chứ còn kiểu như thầy dạy kiểu đó chắc là tiêu luôn. Bây giờ chưa làm Phật được mà không chịu ăn, mà không chịu làm nữa thì tôi chắc chết. À, ta còn phóng vật thì làm sao ta còn thoát khỏi sanh tử luân hồi được? Biết tâm phóng vật là tâm rất là nguy hiểm và tai hại rất lớn cho đời người. À, ta nên sạch pháp câu này dùng làm pháp hướng như lý tắc ý, hằng ngày tu tập và cao dồi thân tâm ta. À, đây là cái câu pháp hướng đây. À, phóng vật là một pháp môn rất ác, nối tiếp sự đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác, không bao giờ dứt. Là tu sĩ Phật giáo, ta phải thấy rõ, quyết tâm dũng cảm, gan dạ kiên trì dứt bỏ tâm phóng vật, từ giả từ khước xa lìa tâm phóng vật. Phóng vật là tai họa, là nguy hiểm, hãy đi đi, đừng ở trong ta nữa. À, các con thấy cái câu pháp hướng chưa? Ngay liền mà chỉ cho nó biết được cái sự khổ đau, cái sự dính mắc của nó, để rồi thì chúng ta chỉ mặt nó. À, mày là tai họa, là nguy hiểm, hãy đi đi, đừng ở trong ta nữa. À, mấy con phải nhớ cái câu pháp hướng này á. Khi mà hàng ngày mà chúng ta trong cái giờ ngồi thiền, trước giờ mà tu cái định hiện tại an lạc trú hơi thở, thì chúng ta cũng đặt cái pháp hướng này, nhắc nó rồi đuổi nó đi, đừng nó ở gần bên mình nữa, rồi bắt đầu mình mới hít thở, mình tu định hiện tại an lạc trú. Các con nhớ cái giờ nào có thể trước khi mình bước đi, mình đi kinh hành để mình tu cái chánh niệm tỉnh thức, thì mình cũng đặt cái câu này trước, bởi vì mình biết nó là cái tai hại, cái nguy hiểm cho đời mình, vì vậy mà nó dễ phóng vật, nó phóng tâm mình chạy theo thứ này, chạy theo thứ khác, cho nên do đó mình phải đuổi nó đi được một lần rồi mình mới tu cái định. Đó là mình dùng cái pháp hướng để mình đuổi nó, để cho mình sống tâm mình như tâm Phật, không phóng vật. Luôn lúc nào mình nhắc nó, nhở nó, như vậy là nó thấy vật gì nó cũng không dính ha, nó không dính mắt. Ngược với tâm phóng vật là tâm sống trầm lặng, độc, sống độc cư, sống một mình. Thì cái tâm phóng vật thì nó làm cho mình ồn ào, mình chạy theo, vui vẻ nói chuyện này kia. Còn cái tâm ngược lại với cái tâm phóng vật là cái tâm sống trầm lặng, cái tâm sống độc cư, sống một mình. Nhìn vào cuộc sống tu hành của quý vị thì biết ai là người phóng vật mà ai là người không phóng vật, ai là người mà trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi, ai là người chấm dứt sanh tử luân hồi, ai là người có thần lực, ai là người không thiền định, ai là người có thiền định. Nhìn lối tu hành của họ thì biết rõ. Tại sao vậy? Tại vì nhìn vào cái tâm phóng vật của họ, cái người mà phóng vật thì không bao giờ họ có thiền định, mà không có thần lực gì hết. Mà cái người không phóng vật mà họ sống trầm lặng, họ sống độc cư, họ sống không nói chuyện, họ sống một mình, họ luôn luôn lúc nào họ cũng giữ cái tâm lặng lẽ của họ, thì qua cái lối sống của họ thì biết liền. Bởi vì nhìn vào cái thất mà của các con thấy cái này cái kia nhiều thì biết là cái tâm phóng vật chưa hết. Mà nhìn vào cái thất thấy trống, càng ngày càng thấy trống ra, càng ngày càng thấy bớt ra, chỉ còn có bộ đồ mặc không thì kiểu này là sống là kiểu là hết phóng vật rồi. Mà hết phóng vật rồi thì cái người này phải có đủ thần lực rồi, và cái người này họ có thiền định rồi, và cái người này họ có những cái lối sống nó không giống như thế gian rồi, thì nhìn vào đó thì biết rõ ràng. Còn nhìn vào cái số chúng là thích nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, qua lại nói này nói kia, thì biết rằng những cái người này họ còn không phóng vật đó. Ai phóng vật tu hành, ai phóng vật tu hành chẳng có gì, ai không phóng vật tu hành có nhiều kết quả tốt, thiền định gì họ cũng đạt được. Nghĩa là cái người mà tâm mà phóng vật á thì họ tu hành của hài mà chẳng có ra gì hết. Còn cái người mà tâm mà không phóng vật á thì họ tu hành càng ngày càng có những cái kết quả càng tốt, đưa đến cái sự kết quả đó làm cho họ thích thú ở trong cái sự tu tập của họ. Cho nên đây là cái phần mà tâm chúng ta niệm Phật, tâm lấy tâm mà chúng ta niệm Phật, mà tâm Phật thì không phóng vật, do đó chúng ta niệm Phật cũng giữ gìn tâm không phóng vật. Mà tâm không phóng vật thì cái kết quả càng ngày càng đi đến ở chỗ từ giới luật đến thiền định đến thần lực đến đại quay thần, đại quay lực đều là chúng ta có được đầy đủ những cái thần lực đó trên bước đường tu tập giải thoát và chấm dứt sự sanh tử luân hồi. Thì đến đây là cái phần mà tâm niệm Phật đã hết, và chúng ta sẽ tiếp tục bây giờ hồi nãy là chúng ta thân thọ tâm niệm Phật rồi, bây giờ tới pháp niệm Phật chứ gì. Bây giờ thầy sẽ lược về cái phần pháp niệm Phật, rồi sau đó chúng ta sẽ có cái pháp hành để mà lấy pháp niệm Phật. Để chúng trước khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta còn phải pháp niệm Phật là sao? Đây mới là cái khó mà quý thầy không có hiểu, không có các con thì cũng không có làm sao mà hiểu được cái pháp mà niệm Phật. Thân thọ thì mình thấy hiểu rồi đó, rồi tâm thì niệm Phật được rồi, thân thì được rồi, mà giờ pháp niệm Phật nghe cái nó lạ lùng, cái này mới là chuyện là khó chứ. Pháp làm sao niệm, ở đâu mà niệm được đây, mà pháp thì dạng pháp, cái bàn cái tủ cái ghế này làm sao nó niệm Phật được, mà vậy mà nó niệm được, nó giỏi đó. Đây các con sẽ nghe pháp niệm Phật. Vậy pháp nghĩa là gì? Trước tiên mình nghe pháp niệm Phật, thường thường á, pháp á, đầu tiên mình hiểu á, là những cái lời của Phật dạy thì gọi là pháp, phải không? Rồi sau đó thì các pháp thế gian, rồi các pháp xuất thế gian. Một lời nói là pháp, một hành động làm là pháp, một cái bàn là pháp, một cái vật này là pháp, một cái nhà là pháp, một cái hành động gì chúng ta làm đều là các pháp hết. Cái pháp nó chỉ chung cho tất cả mọi vật, cho nên tất cả mọi hành động, tất cả mọi lời nói đều là pháp. Còn ở đây cái pháp này là cái gì mà nó niệm Phật đây? Chúng ta phải hiểu cái nghĩa của nó, chứ không khéo thì chúng ta không hiểu được, chúng ta cũng nghĩ rằng cái lời nói của Phật là pháp, còn hoàn toàn là ngoài cái vấn đề đó là không phải pháp, thì chúng ta lại hiểu sai. Vậy pháp nghĩa là gì? Pháp không chỉ cho lời dạy của Đức Phật, mà pháp ở đây chỉ phải hiểu là pháp giới. Pháp giới phải hiểu nó là pháp giới, chứ không phải là pháp là lời nói, là cái bài kinh. Ví dụ như nói tứ diệu đế hoặc là tứ chánh cần, đó là cái pháp Phật nói, cái pháp của mình. Còn cái pháp này là pháp giới. Pháp giới là gì? Một sắc tướng. Bây giờ như các con đang ngồi trước mặt thầy đây, mỗi người đều có một cái sắc tướng, mà cái sắc tướng đó là mỗi người có một con người, có một cái thân tứ đại, thì mỗi cái thân tứ đại đó gọi là sắc tướng. Các con nói ra một cái lời nói, cái âm thanh, người thì âm thanh dày, người âm thanh khác, hoặc là con chim, con vật gì nó phát ra cái âm thanh, thì cái âm thanh đó gọi là pháp. Rồi một cái hoàn cảnh xảy đến, cái hoàn cảnh đó là một pháp. Một cái đối tượng xảy đến, một cái sự việc xảy đến, thì cái đó là một pháp. Một pháp dần dần đều gọi là pháp. Đây là pháp giới. Pháp giới là nghĩa là cả cái thế gian này, cả vạn hữu, vũ trụ của chúng ta đều là pháp hết. Vậy thì cái pháp niệm Phật là như thế nào? Vậy pháp niệm Phật là niệm như thế nào? Bây giờ chúng ta thấy nè, thân Phật là một cái pháp. Đối với cái thân Phật cũng là một cái pháp. Lời nói của Phật cũng là cái pháp. Ý nghĩ của Phật cũng là cái pháp. Tất cả mọi hành động gì của Phật đều là pháp hết. Vậy toàn thân Phật, khẩu hành, ý hành, thân hành, tất cả đều là thiện pháp. Bắt đầu bây giờ mình xét qua ông Phật nè, những cái hành động, những cái gì của ông Phật biến ra hành động hết đều là phải là thiện pháp. Nếu mà ác pháp thì làm khổ người ta thì đâu gọi ông Phật được. Cho nên Phật làm, Phật nói, Phật từ cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi của Phật đều hoàn toàn là ở trong thiện pháp hết. Cho nên cái pháp của Phật là cái pháp thiện, không thể nào là cái pháp ác được. Vậy các pháp niệm Phật thì phải là pháp lành. Cho nên bây giờ mình lấy các pháp khác nè, mình cho nó niệm Phật nè, thì nó phải lành, nó mới là niệm Phật chứ. Còn nó pháp ác thì nó có niệm Phật được không? Cũng như cái hành động, cái miệng ông Phật ổng có chữ ai không? Thì cái pháp mà không có chữ ai thì ổng khuyên lên người ta, ổng an ủi người ta, cho người ta vui vẻ, thì cái pháp đó là pháp lành. Vậy cho nên khi mà cái pháp niệm Phật á, thì các pháp mà niệm Phật thì nó cũng làm những cái điều lành, chứ không thể làm cái điều ác được. Đây thầy đem cái ví dụ, người trí thì nghe cái ví dụ thì dễ hiểu hơn, còn bây giờ nói thì các con khó hiểu. Cho nên ở đây vậy các pháp niệm Phật thì phải là pháp lành. Lấy các pháp nào mà cái bàn, cái ghế, cái này cái kia nó niệm Phật thì nó lành. Bây giờ thầy ví dụ nè, bây giờ cuốn tập này nè, có người sanh nói đây là cuốn tập của tôi nè, thì cái pháp, cái cuốn tập này là cái pháp, cho nên mình là cái người mà lấy pháp niệm Phật rồi thì mình có canh cái tập này của tôi nữa không? Phải không? Người ta muốn thì mình cho đi, vì vậy thì có ai tranh cãi đâu, thì nó phải lành thôi. Còn mình giật cái này là của tôi, à, chị nhận bậy rồi, cái này là sai, chị muốn giật của tôi sao được? Là hai người đánh lộn nhau thì phát ác rồi. Còn cái này khi mà các pháp niệm Phật đó, thì đã nó niệm Phật thì nó phải lành, người ta muốn thì nó cho, đã chứ sao lại nó giật lại? Ta còn hiểu điều đó chưa? Giờ này pháp niệm Phật thì nó thiện quá mà biết như vậy á, thì ai muốn gì mình cứ cho hết, phải không? Cái bọc ở trong nhà của mình để dành đựng rau mình cũng cho luôn, thì đâu có ai cãi. Đó là cái tốt nhất, bởi vì trên bước đường tu theo Phật rồi, mình hiểu các pháp đều là vô thường hết, cho nên ai muốn thì đều vui lòng mình cho hết. Thậm chí như cái bát mà ăn cơm của mình, ai cũng muốn cũng cho luôn. Đâu có gì, ngày mai thì đâu có gì, lá cây rừng nó có nhiều cái lá dầu lớn này nè, phải không? Các con thấy thầy giờ có cái bát thầy mang đi ăn cơm, mang đi thức thật ăn cơm. Nhưng mà ngày mai đi ra đường họ nói thấy cái bát của thầy đẹp quá, con muốn xin làm cái nghiệp. Được rồi, cứ lấy đi. Thầy giờ lấy cái gì đi xin cơm nha. Thì vô trong rừng thầy mới bẻ cái kéo cái nhánh cây dầu xuống. Các con biết cây dầu không? Cái lá bự vậy nè. À, thầy mới lấy 5-7 cái lá vậy, thầy kết nó lại, thầy cầm cái bồ đoàn, thấy không? Mà trời nắng thầy đổi đầu, mẹ đi đến chỗ thức thật là thầy trẻ đó, thầy để nằm tay thầy xin cô bỏ vô đây, thì thầy đem về thì ai có gì đâu mà phải mang cái bát, thấy không? Cái người tu bao giờ cũng có trí tuệ hết. À, mà người ta có xin cái đó nữa, mình cho cái đó nữa, mình về trong rừng đó, mình hái cái lá khác mình làm nữa, làm theo hết lá rừng. Thấy không? Cái đời sống tu hành không có cái gì của mình hết, ai muốn cho hết, cho nên gọi là pháp niệm Phật. Còn bây giờ các con thấy cái này tốt quá mà tôi làm sao chỉ cho anh được, nó thành ra pháp chưa niệm Phật, pháp này là chưa tốt. Thấy không? Ông Phật thì ông xả hết mà, cho nên vì vậy mà pháp mà đối với pháp niệm Phật là phải pháp tốt, các con hiểu chưa? Cho nên bây giờ có cái y này, có người muốn mà thầy nói thầy bây giờ có cái y làm sao, như vậy là cái pháp này chưa niệm Phật được, thấy không? Niệm Phật thì phải cho đã chứ. Cho nên các con thấy ai muốn thì cho hết. Rồi bắt đầu đó thì mình lấy cái vật mà người ta thấy xấu quá, người ta không muốn nữa, thì chắc chắn là người ta không xin. Lấy cái y cách mình đắp lên chắc không ai xin. Lấy cái giải thi ma mà người ta bỏ đó, chắc người ta sợ quá, người ta đâu có xin. Nhưng cái này người ta còn xin, người ta thấy cái này ta muốn để kỷ niệm. Thầy nhớ có nhiều người lấy cái đôi dép thầy cất để dành để làm kỷ niệm, để mai mốt thầy có chết đi họ lấy cái đồ thờ. Bởi vậy cho nên tất cả những cái pháp mà niệm Phật nó là pháp lành. Bây giờ các con mới hiểu pháp niệm Phật là cái gì, chứ hồi nào không khéo các con cứ không hiểu pháp niệm Phật đâu. Bởi vì niệm Phật như vậy, cái pháp niệm Phật nó làm cho tâm hồn mình giải thoát dữ lắm, nó không còn cái gì là cái của mình hết. Ví dụ có một người thân bị chết, bây giờ đó tức là đứng trước cái pháp tử biệt sinh ly của một cái người chết đó. Bây giờ mình thấy có người thân mình, cha mẹ mình chết, mình đứng trước cái người chết đó, mình thấy mình buồn khổ, tâm mình khởi buồn khổ, thì cái pháp mà tử biệt sinh ly đó, mà mình buồn khổ thì pháp đó pháp thiện pháp ác. Pháp ác các con, nó khổ đó là pháp ác chứ sao. Mà bây giờ mình vui cười nó thiện không? Đâu thiện con, vui cười nó cũng ác, bởi vì thương nó cũng khổ phải không? Mà vui cười thì nó cũng khổ, cho nên mình chẳng buồn khổ, mình chẳng buồn chẳng khóc mà cũng chẳng vui. Chết thì đó là nhân quả, các pháp nó vô thường thì cha mẹ phải chết thôi. Vậy mà các con thấy khi đứng trước một cái mất mát của mình, như cha mẹ mình chết đi, mà mình không phải là vô tình mà mình biết đó là nhân quả, đó là cái tứ đại, cái các pháp đều là có cái sự vô thường như vậy, cho nên tâm mình nó không phải vui. Vui thì nó cũng là pháp ác, mà buồn khổ thì nó là pháp ác. Cho nên hai cái này, bởi vì trong cái vui nó sẽ có cái buồn, nó đối đãi mà, thì tức là các con vui tức là các con không thương cha mẹ, ông bà hồi đó đối xử với tôi quá tệ, cho nên giờ ông chết là tôi mừng, thấy không? Nhưng là các con cười đó tức là các con vui đó, là hồi đó cha mẹ của mình đối với mình như thế nào đó, chứ bây giờ mình vui đó thì đó là cũng là pháp ác rồi, đâu có đúng. Cho nên mình không vui, bởi vì trước cái sự mà luân hồi sinh tử của mọi người, ai cũng giống như ai, cho nên mình không khổ trước cái chỗ mất mát đó, mà mình cũng không vui trước cái chỗ mất mát đó. Đó là cái tâm thanh thản của mình, các con thấy không? Đó là cái thiện pháp, đúng là cái pháp lành. Chứ còn không khéo mình nói không buồn á, mình vui thì nó hai cái pháp đối đãi rồi, nó đối đãi thì nó có buồn có vui, thì nó có mới có cái những cái nhân quả của nó chứ. Còn nếu mà không buồn không vui thì tức là đâu có thiện đâu có ác đâu mà, thành ra mình đã thoát lần rồi. Vì vậy mà trong đạo Phật, trước cái mất mát đó người ta không có khóc, mà người ta cũng không có cười, mà người ta rất thản nhiên vì người ta đã biết được nhân quả. Cho nên các pháp nó niệm Phật là phải thản nhiên, cho nên nó chẳng làm bất lạc bất thọ khổ mà nó thản nhiên ở trong cái cảnh đó. Nếu quý vị buồn tức là phát an, nếu quý vị không buồn tức là phát thiện, không buồn mà không vui nó là phát thiện, chứ vui nữa thì không được. Vậy phát thiện tức là phát niệm Phật, cái tâm mà thanh thản trước cái sự mất mát đó, đó là mình đang ở trong cái pháp niệm Phật, cái pháp đó nó đang niệm Phật, nó mới giữ được cái tâm của mình lúc bây giờ. Nếu quý vị bị người ta mắng chửi, đó là quý vị gặp pháp ác, nghĩa là mình gặp pháp ác. Nhưng quý vị dùng pháp đó niệm Phật thì pháp đó có tức giận nữa không? Nếu mình lấy người ta chửi mình nói bây giờ mình gặp cái pháp ác rồi đây, mình nên lấy cái pháp này cho nó niệm Phật đi. Thì trong khi nó niệm Phật thì tâm mình có chửi người ta không? Các con thấy hay không? Bây giờ mình gặp pháp ác mà là pháp bắt thuốc báo pháp nó là phải niệm Phật. Mình bởi vì cái pháp đó nó đến với mình chứ người ta chửi mình chứ phải chửi người khác, sao mình bắt cái pháp của người ta niệm Phật được sao? Phải không? Bây giờ người ta chửi mình chó nè, như vậy là bây giờ mình gặp cái pháp ác rồi. Tôi sẽ lấy cái pháp ác này tôi bắt nó niệm Phật. Thì do đó cái tâm của mình bắt nó niệm Phật nó có chửi không? Ông Phật ở đâu có giận, phải không? Còn các con là không bắt cái pháp niệm Phật cho nên các con sùng lên. Mày chết anh nghe, mày chửi tao chó, mày cũng phải câu. Phải không? Các con thấy điều đó không? Đó là các con không có lấy pháp mà niệm Phật. Còn thầy ở đây lấy pháp niệm Phật, cho nên tâm thầy không giận. Phải không? Như vậy là thầy biết tu, tức là thầy biết là lấy pháp niệm Phật. Có đúng không? Phải đúng chứ, lúc bây giờ chúng ta biết lấy pháp niệm Phật mà. Ông Phật thì đâu có giận. Vậy thì pháp này nó có ác đi thì nhân tâm chúng ta biết lấy nó niệm Phật thì tức là nó phải thiện liền. Vì vậy mà cái bà này hay cái ông kia chửi mình thôi, nó chửi thành gì chửi gục cây gì không biết gì hết. Tại vì pháp của ông đem lại tôi bắt nó niệm Phật hết rồi, cho nên giờ nó đâu có giận. Rồi ông về chứ không, ông chửi hơi nữa tôi bắt nó niệm Phật hết á. Thế rồi tiêu của ông luôn. Rồi tại cuối cùng thì không ai làm gì mình được hết mà mình giải thoát phải không? Các con thôi. Đó là mình biết lấy pháp mà niệm Phật. Nó thầy nói đơn giản vậy phải không? Cho nên các con, nhiều khi các con không biết lấy pháp mà niệm Phật, mà trái lại ví dụ như bữa đó cô Út rầy đào mắng thầy luôn, thầy lấy pháp thì niệm Phật, trời ơi như vậy mà tâm thầy ngồi như cục đất, còn đào thì cái mặt chuột chuột có không? Thầy nói thật mà, tại vì không biết lấy pháp niệm Phật, còn thầy biết lấy pháp niệm Phật, cho nên thầy biết lấy bốn chỗ niệm Phật mà thầy giải thoát, còn các con chẳng biết niệm Phật cho nên còn giải thoát có không? Thầy nói thật ha, ở đây là bằng chứng cụ thể mà, thì cho nên các con thấy rõ ràng không? Bởi vì cái người tu mà người ta có pháp rồi, mà pháp của bậc thánh, bậc chân nhân rồi, thì làm sao mà người ta khổ được? Người ta như cục đất rồi. Còn các con không có pháp, cho nên cái miệng ấy xèo, con mắt đổ nước mắt á, không có giải thoát được. Ở đây thầy dạy cụ thể quá mà, pháp hay quá mà, tại các con không chịu tu thôi, chứ chịu tu là giải thoát từng phút từng giây. Cho nên đạo Phật nói, đạo Phật không có thời gian, đến sẽ thấy được sự giải thoát của nó. Bây giờ đó thì các con bây giờ lần lần nó hiểu pháp niệm Phật rồi chứ gì. Hay quá phải không? Nếu không tức giận đó là pháp niệm Phật, còn tức giận thì pháp đó không niệm Phật, phải không? Thấy rõ không? Nếu quý vị bị nhức đầu, đau nhức khó chịu, quý vị gặp pháp thọ này rồi. Cái đầu mình đang nhức tức là mình biết cái pháp nhức rồi, cái pháp thọ đây nó nhức rồi. Cũng như mấy con, trời ơi cái da tôi đau quá, tôi đau khớp xương nhức quá, như vậy tiếng thuốc uống, như vậy là các con bị pháp đó mà không quên nó lấy niệm Phật mất rồi. Chứ còn lấy nó niệm Phật thì đâu có đau, đúng không? Các con nhớ ở đây thầy đi từng bậc để các con thấy dùng pháp niệm Phật để cho nó thấy nó giải thoát mà. Bởi vì biết niệm Phật là giải thoát hết. Nếu quý vị bị nhức đầu, đau đớn khó chịu, quý vị gặp pháp thọ này, lấy đó mà niệm Phật, thì pháp đó không còn lo sợ đau đớn thống khổ nữa đối với quý vị. Nếu mà quý vị biết dùng cái pháp đó thì tức là bắt nó niệm Phật, thì nó niệm Phật thì nó sẽ hết đau nhức. Tại sao vậy? Tại vì có một lần Đức Phật nói như thế này nè, khi mà chúng ta mà gặp cái thọ mà đau nhức đến cái sức mà chịu đựng tận cùng của sinh mạng của chúng ta mà tâm chúng ta bất động á thì nó sẽ mát lạnh. phải không? Bây giờ mình bắt nó niệm Phật thì nó mắc lạnh chứ có gì đâu. Bởi vì ông Phật ông mắc lạnh chứ ông đâu có nhức đầu đâu. À, cho nên chúng ta thấy do bắt cái pháp đó mà nó niệm Phật, bắt cái pháp thọ khổ này nó niệm Phật thì mình cũng sẽ hết đau khổ. Bởi vậy các pháp đến với quý vị mà quý vị biết lấy đó niệm Phật thì tâm của quý vị có kết quả giải thoát ngay liền. À, thì quý vị thấy cái chỗ mà tu tập của Phật pháp nó thực tế và cụ thể, mà đây là chúng ta mới có đầu tiên là thấy lấy thân thọ tâm của chúng ta niệm Phật, phải không? Lấy thân thọ tâm pháp là niệm Phật, thầy vừa giải rồi. Rồi bắt đầu từ đây về sau chúng ta lấy thân thọ tâm pháp mà niệm pháp, phải không? Rồi từ đây về sau chúng ta lấy thân thọ tâm pháp của chúng ta để niệm tăng. Bây giờ để kết luận cái chỗ này, cái chỗ mà lấy thân thọ tâm pháp của chúng ta mà niệm niệm Phật, vậy thì còn những cái pháp hành của lấy pháp mà niệm Phật thì tiếp tục ngày mai, ngày tới thầy sẽ dạy các con về pháp hành lấy pháp mà niệm Phật. Bởi vì còn pháp hành mà nãy giờ thầy chỉ giải thích cho các con hiểu, chứ các con có pháp hành chưa? Các con mới hiểu à, mà chưa có có pháp hành phải không? Mới có hiểu sơ sơ thôi. Vậy thì thầy sẽ dạy cho các con cách thức mà có pháp hành lấy pháp mà niệm Phật. Còn hồi nãy lấy tâm mà niệm Phật, lấy thọ niệm Phật, lấy thân niệm Phật, nó có pháp hành kèm theo rồi phải không? Ở đây thì thầy nói tổng quát cho hiểu, bởi vì pháp niệm Phật nó khó hiểu, thầy giải thích cho các con hiểu đã. Rồi khi hiểu rồi á, bắt đầu mới dạy cho các con mỗi cái pháp mà nó đến thì mình phải cạch pháp nó như thế nào, để mình áp dụng như thế nào. Cũng như mà người biết áp dụng rồi thì người ta biết lấy cái pháp liền, người ta áp dụng liền. Qua một cái cạch pháp người ta ngay có cái đối tượng người ta mắng mình, thì ngay đó là mình cạch cái pháp đó ra, mình nhắc là bây giờ phải lấy cái pháp này mà niệm Phật liền, đừng có để cái tâm mình không phải bất động. Giờ đó cái bắt đầu mình nghe người ta chửi mà cái tâm mình nó bất động đi, bắt cái pháp của họ nó vô niệm Phật rồi. Mình lấy cái pháp của người ta đó mình đem vô cho nó niệm Phật rồi, thì do đó cái tâm mình bất động, như vậy thôi, nó ly hết tất cả các cái pháp ác rồi, nó không còn ở trong tâm mình. Vậy thì thầy sẽ tiếp tục ngày khác, thầy sẽ dạy các con về cái hành pháp, cái giới hành của cái pháp mà các pháp niệm Phật, để các con học được những cái pháp này để cho nó trọn ở trong cái vấn đề tu tập của mình, là lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Phật. Rồi sau đó thì các con sẽ học đến mà lấy thân thọ tâm pháp mà niệm pháp, lấy thân thọ tâm pháp mà niệm tăng. Mà đây là mới có mới bước đầu vô mà các con đã thấy nó có những cái đặc biệt và những cái di diệu của con đường tu tập của nó. Bây giờ thầy sẽ kết cái phần kết này để cho thấy rằng Đức Phật cũng đã xác định cho chúng ta biết rằng cái pháp tứ bất hoại tịnh như đã thầy đã nói, đã dạy cho các con biết, nó còn có cái những cái tên mà thầy đã nói ra cho các con biết, nó còn gọi là cái tên tứ tịnh pháp, tức là cái pháp mà cung kính mà nơi Phật Pháp Tăng, tức là ba cái ngôi Tam Bảo mà người ta gọi là quy y Tam Bảo đó. Thì mình biết cái tứ bất hoại tịnh này nó còn gọi là tứ pháp kính, nó bốn cái pháp kính. Vậy thì bốn cái pháp kính này mà cái người mà biết cách tu hành thì ngay cái đời sống của chúng ta đã giải thoát được cái tâm của mình, không còn đau khổ nữa, không có cần tu nhiều pháp đâu. Tu bao nhiêu đây chúng ta cũng đã thấy chấm dứt được sinh tử luân hồi. Ở đây Phật có kết luận tứ pháp kính là gì? Là thánh đế, là thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn thì người ấy mà trải qua cái thời gian mà tu tập á, nếu mà người đó thật sự tu tập rồi thì thấy được cái kết quả của nó, người đó sẽ có thể tự tuyên bố về mình như sau: sau một thời gian mà tu tập mà cái pháp mà tứ bất hoại tịnh này, người đó sẽ tuyên bố cho chúng ta biết rằng cái ở đây Phật nói cái người đó mà thực hiện thì họ sẽ tuyên bố như thế nào, họ sẽ tuyên bố cái pháp họ tu hành nó như thế này: đối với ta sẽ không còn ở địa ngục nữa. Nghĩa là bây giờ mình có lúc nào mình hờn giận đâu các con, phải không? Mình đâu có lúc nào mình buồn khổ nữa đâu các con, bởi vì thân thọ tâm pháp của mình hoàn toàn nó niệm Phật hết thì nó giải thoát hoàn toàn, nó đâu còn địa ngục nữa. Cho nên Phật nói đối với ta không còn địa ngục nữa, sẽ không còn có tái sanh cõi đàn sanh, ngã quỷ, đọa xứ ác thú nữa. Nghĩa là tất cả khi mà cái người mà tu cái pháp này thì coi như là không có địa ngục đối với họ, không có cái sanh vào cõi bàn sanh, không có cái cõi ngã quỷ, đọa xứ đau khổ, ác thú nữa. Nghĩa là họ không bao giờ sanh trở thành ác thú nữa. tâm họ nó quá thiện rồi, nó đâu còn gì nữa đâu mà nó trở thành cái những cái cõi ác đâu. Đó là cái tuyên bố đầu tiên của họ: ta đã chứng quả, nghĩa là con đường đi chưa đến tới cái đích nhưng mà dự lưu thì chúng ta đã dự vào cái phần thánh, nghĩa là ta đã chứng vào cái dự vào cái phần trở thành những bậc thánh, chứ không phải là còn là những phàm phu tục tử nữa. Nhất định không đọa ác đạo mà sẽ đạt được chánh giác, nghĩa là ngay từ cái chỗ mà tu cái tu bất ngoại tình này, chúng ta sẽ tuyên bố rằng chúng ta sẽ đạt được chánh giác, nghĩa là trở thành những bậc giải thoát hoàn toàn, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ không phải là còn thấy biết rất rõ ràng. Thôi bây giờ thầy nói thật sự, các con cứ nghiệm xét đi, nếu mà các con nãy giờ nghe thầy giảng như vậy mà các con sống đúng như vậy, từ pháp niệm Phật này, từ thọ niệm Phật này, từ tâm niệm Phật như vậy nè, từ cái thân niệm Phật như vậy, các con thấy lòng các con có bao giờ mà buồn khổ không? Có cảnh giới nào mà lôi các con được không? Phải không? Như vậy là còn cái cảnh địa ngục, còn ác thú, còn còn cái ngã quỷ ở chỗ nào ở trong cái những cái vấn đề mà hiện tại này nữa. Cho nên các con ngay cả pháp đó là các con đã thành chánh giác rồi, thành đã bực chánh giác rồi. Cho nên ở đây người ta còn khiêm tốn, Phật còn khiêm tốn sẽ thành chánh giác. Cái tâm mà giải thoát như vậy là cái tâm ly dục ly ác pháp rồi. Mà ly dục ác pháp rồi thì cái sự mà sử dụng để cho các con nhập tứ thiền để làm chủ sinh tử thì nó bao lâu? Chớp mắt mà thôi, đâu còn lâu nữa. Nhưng các con thấy cái pháp thầy dạy từ lâu chưa từng ai mà dạy các con niệm Phật kiểu này. Mà hôm nay có thầy dạy các con niệm Phật kiểu này, thầy nói một năm mà các con niệm kiểu này đi rồi các con sẽ thấy các con sẽ thành ông Phật chứ đừng nói. Phải không? Các con sẽ tu đi, đừng có tu cái gì khác hết. Mà hồi nào tới giờ các con niệm Phật bao lâu không? Nhất là của An Tịnh này niệm Phật dữ lắm. Phải không? Con niệm Phật dữ lắm mà bây giờ chưa có hết phiền não trong bụng. Còn người ta dạy niệm Phật đó thì mau hết liền. À thì con thấy là lý thân niệm Phật. Thôi bây giờ con sẽ nghe ban lại. Đó thì con sẽ niệm lấy thân niệm Phật nè, lấy tâm niệm Phật này, lấy thọ niệm Phật này, lấy các pháp niệm Phật như thầy giảng rồi đó, các con nghe rồi, rồi nó ở đâu nó có cạch pháp ở đó để mà các con lấy đó mà các con nhắc tâm mình hàng ngày, để tới khi mà gặp đụng nó thì các con biết sử dụng liền, thì ngay lúc bây giờ địa ngục không có ở dưới tâm các con nữa. À như vậy là niệm Phật theo cái kiểu mà Nam Mô A Di Đà Phật tới bây giờ thì chưa giải thoát, mà thầy dạy như vậy nếu một năm mà chuyên tâm thì chắc các con niệm Phật mau giải thoát lắm. Đúng không? Phải ráng đi chứ, nghe hay thì phải làm chứ, hay mà không làm thì ai làm cho? Bởi vì Phật nói phải tự thắp đuốc lên mà đi, chứ không thể nào mà người khác thắp đuốc cho mình được. Đó. Như vậy là các con đã hiểu biết được rồi thì phải cố gắng thêm lên cho cái sự tu tập của các con có tiến bộ hơn. Và đồng thời hôm nay thì có một người bên Nam có gửi cho thầy một bức thơ, nhân dịp gì không có thời gian, và thầy cũng góp ý thêm về với các con có những cái ý kiến, bởi vì ở đây là cái qua cái sự giảng dạy của thầy và qua cái tâm nguyện của thầy thì mọi thầy cũng có góp những cái ý kiến. Có người thì sau khi các con sẽ nghe băng, là có người thì góp ý kiến với thầy là ngày tháng gần hết rồi, xin thầy dạy cho biết tứ thiền và tam minh để chúng con nắm cho vững cái đó mà tu hành cho nó nhanh chóng, chứ còn cái thời gian nó không còn lâu nữa. Mà mỗi pháp thì cái thời gian dài quá, nhất là cái pháp hành thì nó lại còn nhiều nữa. Do như vậy thì thầy sẽ trả lời ở trên đó. Còn ở đây, đây là một cái góp ý rất là rất to lớn ở trong cái bước đường, vì lợi ích chúng sanh, vì cái sự giải thoát cho mọi người, vì cái hạnh phúc cho mọi người ở trên thế gian này, thì vị thầy này có góp ý kiến với thầy như thế này. Nam Mô Bổn Sư. Con được nghe thầy giảng dạy, được biết nguyện vọng to lớn của thầy cứu độ chúng sanh với ước vọng lập trung tâm an dưỡng từ thiện xã hội. Khuya rồi, sau khi đi kinh hành, con dừng lại và nhớ đến những chương trình mà thầy đã vạch ra. Con tự nghĩ nếu thầy không làm thì ai làm được cho đất nước, cho xã hội mình. Con tư duy và bỗng có một ý kiến sáng lên trong tâm con xin trình bày cho thầy nghe. Nếu có gì sơ sót, quý xin thầy miễn thứ cho. Kính bạch thầy, với hoàn cảnh đất nước và xã hội hiện thời, không có người đủ gương hạnh để dìu dắt quần chúng làm điều thiện tránh điều ác, nên việc cần thiết là phải đào tạo một số người có khả năng hiểu biết giáo lý Phật pháp, đạo đức nhân quả đầy đủ, giới hạnh nghiêm túc. Sau khi được thầy huấn luyện,
2-3 năm, thầy cho về địa phương, ở trong chùa hoặc tất tóc viên, việc sống và tùy duyên, tùy hoàn cảnh để đi hoằng hóa Phật Pháp theo chương trình thầy dạy. Từ gương hạnh thầy dạy, quý vị này sẽ làm gương hạnh tại địa phương, hòa đồng với dân chúng. 2. Gương hạnh này sẽ thu hút được lòng kính ngưỡng của nhiều người, họ có thể hướng dẫn thêm nhiều người bước dần về đạo. 3. Còn một việc quan trọng mà con muốn nói đây là quý vị đó sẽ đến các viện dưỡng lão, cô nhi viện, bệnh viện, trại cùi, trường học, nhà thương, câu lạc bộ, cán bộ hưu trí để hòa nhập và phổ biến đường lối đạo đức nhân quả. Như vậy thầy sẽ có vô số trung tâm an dưỡng, sẽ có một trung tâm an dưỡng to lớn của xứ Việt Nam và có thể lan truyền đến nhiều nước khác. Mà thầy không tốn kém tiền bạc tiêu dựng nuôi dưỡng, mà sự thành công sẽ to lớn và dễ dàng hơn. Nên con kính đề nghị xin thầy tổ chức tu viện với chương trình đào tạo 2 loại tăng ni, tăng ni thể nhập và tăng ni thể hiện. Các vị tăng ni thể nhập chuyên tu để làm gương hạnh là trụ cốt của đạo Phật. Còn các vị tăng ni thể hiện sẽ phục vụ một thời gian, sau đó có thể trở về tu viện để tiếp tục tu giải thoát. Chỉ cần một thời gian, tư tưởng đạo đức nhân quả sẽ lan rộng thấm nhuần lành lành trong dân chúng. Người dân chỉ biết làm việc thiện, nước Việt Nam sẽ là cõi cực lạc. Kính bạch thầy, với ý nghĩ thô thiểu của con với tâm lành, con có ý như vậy, nếu có gì sơ sót kính xin thầy miễn thứ cho. Kính bạch thầy, đó là cái lời mà gợi ý và góp ý với thầy. Thầy thấy một cái điều này thì nó rất là hay. Nhưng các con biết rằng làm một cái việc gì cũng phải có nhân sự. Cái nhân sự đó là phải đào tạo. Nhưng mà cái giáo trình mà đạo đức nhân quả thì mặc dù từ lâu thì thầy có dạy nhân quả, nhưng cái giáo trình nó chưa được biết. Và đồng thời thì cái giáo án mà về Phật Pháp, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, thì hiện bây giờ nó chưa có cái giáo án nữa. Cho nên người ta chưa biết con đường của đạo Phật thế nào đúng mà thế nào sai. Bây giờ mới cái giáo án mới ra đời này. Rồi lần lượt cái giáo trình mà của đạo đức nhân quả thì thầy mới lần lượt. Có một mình thầy mà làm mọi mặt thì các con hiểu. Như trong văn thầy đã nói, trong cái cuộc đời mà tu hành xong rồi cách đây 17 năm, thì khi mà tu xong rồi thì thầy trở về thăm Hòa Thượng. Cái đầu tiên tất nhiên nhất là thầy về thăm Hòa Thượng, trình lại cho Hòa Thượng biết rằng thầy tu hành như thế đó, kết quả làm chủ được cái sự sống chết như vậy. Và đồng thời thì thầy xin Hòa Thượng nhập Niết Bàn. Nếu mà Hòa Thượng đồng ý trong lúc đó thì thầy sẽ xin Hòa Thượng 7 ngày đêm thầy sẽ nhập định ở tại tu viện Tịnh Không. Và cái ngày mà xuất định ra, thầy sẽ xin xả bỏ cái thân này trong một cái sự tu tập của mình, để cho làm niềm tin chung cho tất cả chúng, cho tất cả Phật tử, hầu như là những người này đang theo Hòa Thượng tu hành. Người ta thấy rằng trên con đường tu tập có một bậc ngồi thiền suốt 7 ngày đêm bất động, đó là làm cái gương cho người ta thấy rất cụ thể. Bởi vì thầy về tại tu viện Tịnh Không bây giờ thì tức là cái gương hạnh đó làm sao mà ai lại không đến theo, phải không? Cái thứ hai là cái ngày mà cuối cùng mà thầy ra định á, quyết định ra đó, thì cái ngày đó là ngày mà thầy xả bỏ thân này thành Phật bằng cách tự tại, hẳn ngồi đàng hoàng, muốn đi là hồi nào đi. Như vậy sau khi thầy ra đi rồi thì thầy để lại cho Hòa Thượng cái tài liệu, cái kinh nghiệm tu hành đó, Hòa Thượng cũng nghiên cứu mà dài chứ. Từ đó thầy hoàn toàn là không có danh lợi, thầy từ giả thầy ra đi rồi. Nhưng mà thầy để lại cái kinh nghiệm đó để cho Hòa Thượng độ người ta, dạy người ta tu hành, để người ta cũng kết quả được làm chủ nhân. Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Mà trong cái lời thỉnh nguyện mà sắp sửa các con sẽ nghe, mà thầy đã có nhắc lại trong cái lời thỉnh nguyện đó, cái phần thứ nhất đó, thì nó không đạt được kết quả. Hòa Thượng yêu cầu thầy ở lại để giúp Hòa Thượng chứng minh thiền tâm, chứ không cho thầy nhập viện. Cho nên cái điều kiện thứ nhất là không thành rồi. Đến cái điều kiện thứ hai là sau khi mà thầy được Hòa Thượng giao cho một khu đất ở trước hãng, thầy nhận cái khu đất đó, rồi thầy tổ chức ở khu đất đó, thì lúc bây giờ đó thì coi như là quý thầy ở thường chiếu đăng ký ra ngoài đó ở ngoài đó hết, làm cho thường chiếu náo động. À, lúc bây giờ đó thì coi như là thấy cái sự mà náo động ở thường chiếu như vậy đó, là nó đã tan vỡ cái giai đoạn thứ hai. Lẽ ra thì quý thầy từng tự thầy chọn người nào thì ra đó, này các thầy đều ào ào xin đăng ký ra đó hết, bỏ thường chiếu hết, đóng bóc à. Lúc bây giờ nó rất là náo loạn, làm cho tâm thường chiếu rất là khó khăn. Cho nên thầy cũng gặp cái khó khăn đó, cho nên cái chương trình mà vì vậy mà có cái lời thỉnh nguyện sám hối đó, là những cái điều kiện khó khăn đó là do quý thầy ham tu chứ không phải gì, muốn theo cái cách thức tu hành của thầy để làm chủ sinh tử cho hay gì, cho nên như là đó hết. Đó là cái khó khăn thứ hai. Đến cái khó khăn thứ ba là sau khi mà ra thất ở đây 3 năm, nhập thất ở đây, thầy mới soạn ra 2 cái cuồng văn. Cái cuồng thứ nhất là Phật môn bảo quấn, các con đã được nghe rồi chứ. Cái cuồng thứ hai là trở về với Đức Phật, thì so sánh giữa 2 cái loại thiền, thiền Đông Độ và thiền 4 thiền của Phật, để cho hòa thượng nhìn xét cái đó. Để cuối cùng thầy chỉ cần hòa thượng muốn hỏi thầy tại sao mà so sánh 2 cái thiền như vậy, giải thích cho hòa thượng nghe. Thầy chỉ cần giải thích cho hòa thượng như thế nào để cho thầy trò nắm từ vững cách thức kinh nghiệm tu tập này. Thì đồng thời thì ngay tại Tích Lâm đó thì hòa thượng dẫn giảng dạy họ như thường, nhưng mà trong đó thầy chọn những cái người mà đã biết tu để mà tìm lấy cái sự giải thoát, đâu phải cái số đó là nhiều được, 5-6 người là hết sức rồi cái gì. Do đó thầy chọn 5-6 người đó, do đó thầy xin hòa thượng cho họ ở trong cái khu vực riêng biệt, và thầy về Tích Lâm thầy ở một bên với các vị đó, mà thầy dẫn dắt các vị đó đào tạo họ trong 5 năm 3 năm, hoàn toàn họ tu xong, thì đó là những cái người nằm cốt của tu viện, của tu viện. Từ đó thì coi như là thầy thân cái nhiệm vụ giúp hòa thượng rồi, thì thầy đã nói ở trong băng mà thầy chỉ làm cái viên gạch để cho hòa thượng xây lại cái tòa nhà của Phật giáo mà. Thì đó là thầy muốn làm mình cái viên gạch, không có để cho người ta biết tai tiếng mình như thế nào, chứ không phải là thầy dạy như bây giờ đâu, mà thầy chỉ âm thầm ở đó để mà thầy đồ cho những người mà làm được, để từng đó người ta thấy con đường thiền tâm của hòa thượng có những người tu làm chủ được sanh tử. Rồi những người mà muốn được như vậy thì sống đúng giới hạnh của Phật qua cái sự hướng dẫn của thầy. Còn những người nào mà chưa sống được, ăn ngày 3-4 bữa đó, thì cứ sống hòa thượng giảng kinh thiết giảng cho họ, sống thường thường để chọn lấy những cái người mà đi sâu này. Và đồng thời thì những cái người đó họ còn làm những việc từ thiện hoặc này kia cho xã hội thì còn tốt hơn. Nhưng mà 3 lần không đạt được, 3 lần không đạt được. Cho nên cuối cùng thì thầy phải viết cái giáo án này ra để dừng lại những cái gì của Phật pháp để làm sáng tỏ. Chứ nếu mà những người này mà được hướng dẫn mà tu xong rồi thì lần lượt người ta cũng đã biết rằng cái đường nào đúng, cái đường nào sai rồi. Cho nên những cái gì lần lượt rồi họ sẽ bỏ đi, mà âm thầm nó không có bị chống đối, phải không? Âm thầm ở trong đó đâu có chống đối, người ta thấy cái đúng là người ta cứ theo, người ta thấy người giữ gìn giới hạnh ăn ngàn bữa sống tu hành mà có kết quả, còn những người ăn 3 bữa không kết quả tự nằm nó bỏ ra hết. Các con hiểu điều đó mà không có nghe nói bây giờ chấm cái này là người ăn 2 bữa, người ăn 3 bữa. Nhưng bây giờ là con cái thấy cái giáo án của thầy thì đặt sạch xuống hết á, thì không phải là người ta điên đầu, người ta tự ái, người ta chịu nổi không? Đâu có chịu nổi đâu. Nhưng mà nếu mà dựng lại Phật pháp mà không chỉ cái sai của họ thì người ta cứ dẫn người ta nói người ta đúng không à. Còn mình dặt ra như vậy người ta mới thấy được cái sai cái đúng. Do đó bất đắc dĩ mà đến cái giai đoạn cuối cùng này, thầy nói không phải là thầy sợ ai mà thầy tốt, mà thầy ẩn bóng để làm một cái gương để mai ra đủ cái duyên mà người ta hướng đúng cái đường lối mà thầy đã vạch ra, họ đã nghe. Thì cái việc mà đúng mà họ đã theo tôi như vậy thì cái con đường mà của thiện vệ, của chân vệ mà vạch ra, mà thầy đã giáo án mà thầy đã dạy, thì các con thấy rất rõ 2 cái lộ trình. Cái lộ trình thứ nhất đó là cái lộ trình của một cái người cư sĩ, tức là thể nhập. Thì cái người này phải thực hiện cái đạo đức nhân quả cái gì, đem cái nhân quả này mà dạy cho từng mọi người trên thế gian này, trên cái hành tinh này, thì một cái hành động thiện thì người ta chấp nhận người ta làm, mà hành động ác thì người ta không làm, người ta biết đó là ác. Nhưng bây giờ cái giáo trình mà nhân quả đã viết ra thì người ta sẽ học cái giáo trình này, người ta biết cái hành động đó là hành động ác, hành động đó là hành động thiện, người ta biết, mà hành động ác người ta không làm. Người ta không làm thì tức là người ta đem lại cái kết quả tốt cho họ, cái đời sống giải thoát cho họ. Thì ai lại không ham cái giải thoát, ai lại muốn mang cái khổ cho đến mình. Ta còn hiểu điều đó. Cho nên do đó người cái người mà thể nhập ở trong cái con người thì đó là những người mà cư sĩ, chứ không phải là người cư sĩ. Cho nên cái lộ trình thứ nhất mà thầy nói đó là cái lộ trình mà chiếc áo cư sĩ hoàn toàn họ đem cái đạo đức giải thoát này dạy, rồi trong các trường học được đem cái đạo đức này dạy cho các em mầm non của tổ quốc, điều là trang bị cho nó một cái đạo đức nhân quả. Vì vậy mà nó lớn lên không bao giờ mà nó có thể giết người được, không bao thể nó làm một cái điều ác, không bao giờ nó phải lấy trộm hay cướp việc của ai được, hoàn toàn thấy như cái điều đó là những cái điều không đúng, những điều xấu. Còn bây giờ mình không dạy nó cái đạo đức nhân quả, nó biết cái gì đâu mà chuyện, biết cái gì đâu. Cho nên từ những người này cho đến những người khác đều là phải học đạo đức nhân quả. Đó là cái bổn phận và trách nhiệm đầu tiên mà thầy mới có cái ý định là xây dựng cái trung tâm ăn dưỡng từ thiện để đem cái này. Nhưng mà bây giờ đó thì thầy đã di chúc lại, thầy ủy thác lại cái này cho những cháu còn trẻ tuổi, có đứa thì mới sanh, có đứa thì 5-6 tuổi, có đứa thì 10 tuổi, 10 mấy tuổi, có đứa còn đang đi học. Tất cả những người này đều là những người thông minh, những đứa con thông minh của tổ, những đứa con có cái khả năng giỏi và có đủ cái duyên phước cha mẹ có thể cho đi học ở các trường đại học ở ngoại quốc. Để làm gì? Để sau này nó đem về nó trở thành những cái đứa nhân tài của tổ quốc, thì nó đem cái đạo đức đó mà nó truyền cho đất nước, nó truyền cho tất cả những cái người dân của chúng ta. Bởi vì nó là những người, thí dụ như nó lãnh đạo đất nước thì tức là nó phải có những cái quyền hành của nó mới ban hành ra. Bây giờ phải đem cái đạo đức nhân quả này mà thầy đã dạy cho gia đình nó từ lúc bé cho đến bây giờ, nó đã được những cái đạo đức đó, nó đã học được những cái đạo đức nhân quả đó, nó đã thấm nhuần, nó trở thành những đứa con rất là ngoan ở trong gia đình, những đứa học trò rất giỏi ở trong gia đình. Cho nên nó toàn là những đứa học trò giỏi cả nước chứ không phải là giỏi ở trong sơ sơ đâu. Nhưng mà phải nói rằng đó là những cái di chúc của thầy để những tuổi trẻ này sau này nó sẽ mang cái đạo đức này, nó trở thành cái môn học cho tất cả những người dân ở trong đất nước. Thì đó là cái hoài bão, cái ước vọng của thầy. Nhưng ở đây thì Thiện Huệ thấy rằng chúng ta cần phải tiếp tục ở trên con đường này, sớm chừng nào tốt chừng nấy cho nhân loại. Như các con là phần tử nữ, các con cũng có thể là những người mà có thể những nhân vật, những cái người mà có thể đem lại những cái đạo đức nhân quả cho mọi người chứ không phải sao. Nhưng mà các con thấy từ cái ngày mà các con về đây á, các con chuyên tâm để mà tu thiền định để giải thoát chứ các con đâu có nghĩ là nhân quả. Cho nên bây giờ mà nói về mở cái lớp đào tạo 2-3 năm về đạo đức nhân quả, thì cái đạo đức nhân quả nó, nếu mà muốn mở nó thì phải có cái giáo trình của nó, chứ còn nếu mở nó mà không có giáo trình thì làm sao. Cũng từ lâu tới giờ các con thấy thì dạy nó có cái giáo án nào mà dạy về đạo, về tu theo đạo Phật không? Chưa có đâu. Các con về các con nào tu hơi thở thì dạy hơi thở, các con tu cái gì thì nương theo cái đó mà dạy, mà dẫn dắt các con, chứ chưa có đặt ra một cái vấn đề gì hết. Mà thầy chỉ có đặt kỷ luật ra là ăn ngủ để đặt cư, rồi bắt đầu đó thì nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thôi, mà người nào mà không chấp nhận được thì chịu thôi, chứ chưa có cái giáo án nào. Bây giờ mới là viết ra cái giáo án, viết ra cái giáo án thì vạch ra hai cái lộ trình để cho các con thấy rõ cái nào đúng cái nào sai, có vậy thôi chứ chưa có dám nói gì. Mà nhiều khi thầy giảng thầy thấy những cái sai trên cái bước đường giảng, kinh sách nó để lại những cái sai quá sai, bắt buộc thầy đặt những cái kinh sách đó đi thì nó đụng chạm với quý thầy, với các bậc công thức quá nhiều. Cho nên mà nói là cái số băng của chúng ta sau khi nó chúng ta chia làm hai phần, cái phần mà xây dựng Phật pháp thì chúng ta sẽ được cho người khác nghe, còn cái phần mà đặt phá những cái sai của Phật pháp thì chúng ta chưa cho nghe. Tại sao vậy? Tại vì nghe thì bây giờ họ đang sống như vậy, họ trột bụng trột dạ họ quá đi, mà bởi vì họ đang sống cái kiểu đó thì ai lại chịu nổi được cái lời nói mà thầy đập thì thầy đập tan nát, thầy bảo họ hôi bò hôi họ hôi bò hôi heo không à, phải không? Họ tức quá đi chứ phải chi nói vừa vừa thôi, này thì nó quá nặng đi. Cho nên không có thể nào mà chúng ta nghe cái đập phá, nhưng mà sau khi mà cái mà xây dựng á, họ được nghe, họ chấp nhận đúng. Chừng mà nghe cái đập phá thì họ không có chột bụng nữa. Còn bây giờ đương không dày mà nghe họ nói họ hôi này hôi kia thì họ tức quá, chê họ thúi cái này thúi kia thì họ giận quá rồi, họ không thể chịu đựng nữa. Cho nên ở đây chúng ta phân biệt cái số băng của chúng ta ra thì nó có cái những cái số băng xây dựng. Như các con nghe thầy dạy như pháp niệm Phật thì đó là xây dựng lại cái pháp niệm Phật, mà không nói cái niệm Phật của người khác sai, nhưng mà đem lại cái ích lợi của pháp niệm Phật. Cũng như thầy nói tu tứ vô lượng tâm, tu tập cái tâm từ mà bằng cái sức tỉnh thức của các con thì các con thấy cái đó là thực tế, cho nên nó mang lại cái kết quả của sự tu tập. Vì vậy các con thấy những cái mà thầy dạy cho nó gọi là xây dựng lại những cái Phật pháp mà họ đã quên trên cái pháp hành đi, họ không hiểu cái thức tu tập, cho nên nó không có đem đến cái sự giải thoát cho họ. Vì vậy mà bây giờ họ thấy bây giờ hay như vậy hay quá rồi, những Phật kiểu này là giải thoát ngon quá rồi, họ thấy xây dựng ngon quá rồi. Nhưng mà tới chừng mình cho nghe những cuồng quan đặt xuống thì rõ ràng là tại họ sống tầm bậy, không đúng giới luật, cho nên họ hôi gà, hôi bò, hôi heo được thì họ không buồn nữa. Đúng là ổng dạy hay quá mà bây giờ ổng nói mình vậy là đúng. Bây giờ hồi nào bây giờ mình đâu có tưởng mình hôi, ai vậy ổng nói bây giờ mình cứ nhìn lại thiệt để có mình hôi heo thiệt tại vì ăn thịt heo phải hôi chứ sao đó. Thì bắt đầu mấy ổng mới nhận ra được, chứ còn bây giờ đừng cái mình vừa xây dựng mà vừa đặt phá thì không được đâu, không phải. Cho nên sau cái những cái trình băng cái lời giảng của thầy ấy, thì tức là thầy kiểm tra lại hết, thầy mới soạn lại hết, thì như vậy là sau này thì đó là những cái chương trình sau những cái ngày mà ra hạ rồi thì các con về thăm nhà, hoặc là người nào mà về tạo chỗ tu hành thì cứ về. Còn riêng thầy thì thầy cũng đi tìm cái nơi nào mà yên ổn nhất để rồi thầy mới ngồi lại thầy soạn tiếp tục cái chương trình mà giáo án này, và đồng thời thì thầy cũng sẽ nhận lại cái số băng này cho đàng hoàng, rồi thầy cũng gửi về cho cô Út. Đồng thời thầy soạn luôn cái giáo án, cái giáo trình của đạo đức nhân văn để giúp. Bây giờ con chuẩn bị công việc. Đó là những cái điều mà thầy bàn với các con. Cho nên trong cái vấn đề mà sẽ sau này mà có đủ cái duyên thì khi mà cái giáo trình mà đạo đức nhân quả ra đời thì có lẽ là có những cái lớp mà của các thầy sau này như Trương Huệ hoặc là như Minh Tông bắt đầu sẽ dạy đạo Phật, không phải vô ngay dạy mà thiền đâu, không phải dạy các con tu thiền đâu, mà bắt đầu dạy đạo đức nhân quả, tức là cái lộ trình thứ nhất của người cư sĩ để chuẩn bị cho họ, họ phải học nhân quả. Bây giờ nói về nhân quả, các con có biết nhân quả là như thế nào đâu, chỉ nói nhân quả thiện thì nó đem đến cái phước, mà ác thì nó như vậy. Cái nhân quả không có đơn giản đâu. Chẳng hạn nào như con làm một cái hành động thiện đó, mà hành động thiện đó nó sẽ đem đến cái quả gì các con sẽ không hiểu. Bây giờ các con đem một cái người ta có nhức cái đầu này, các con đem cái viên thuốc cảm cho họ uống này, cái cơn nhức đầu của họ giảm đi, giảm bớt nhức đầu đi, thì cái quả sau này, cái khi mình giúp cái viên thuốc đó, cái quả sau này nó đem đến cái quả gì cho con, chứ không phải là con đem cái viên thuốc cho người ta uống nhức đầu thì sau này đó con có lúa gạo có cơm ăn đâu, không hẳn cái gì đó. Hay hoặc là con đem viên thuốc cảm cho người ta uống cho giảm bớt cái nhức đầu đó, nó đem lại cái quả cho con là sau này con lại có nhà cao cửa rộng hay làm quan làm vua, không phải. Cái hành động thiện đó nó sẽ đem cái quả thiện của nó trực tiếp vào cái chỗ đó, chứ không phải cái khác được. Cho nên đường duyên nhân quả mà thông suốt á thì chúng ta mới biết được cái hành động. Ví dụ như bây giờ mình đem một bát cơm cho người khác thì ngày mai mình không có thiếu cơm ăn. Mình đem một cái áo hoặc là giải mình cho một người khác thì ngày mai hoặc là hay là lát nữa mình không có áo thì mình sẽ có người ban áo cho mình, hay hoặc là từ trước đến mình làm ra cái áo mặc của mình rất nhiều, không có thiếu. Mình làm cái gì thì có cái ấy. Cũng như bây giờ mình đem cho họ viên thuốc thì thay gì thì hôm nay mình bị nhức đầu nhưng mà mình không có điên gì mà mình đi tắm trong nước đổ mồ hôi cho mình nhức đầu, mình phải uống thuốc vì người ta uống thuốc cho mình rồi. Các con hiểu không? Thay gì thì mỗi lần thì như thế này mình đang đổ mồ hôi như thế này, hay là mình tắm liền vô cái mình bị cảm liền. Nhưng đằng này khi mình cho người ta viên thuốc rồi thì bữa nay nó có cái chuyện gì đó, cho nên trong lúc đổ mồ hôi thì mình lại ngồi nói chuyện với người ta mà quên đi cái chuyện tắm của mình đi, do đó nó qua cái cơn mà có thể mình bị cảm, nó làm cho mình nhức đầu, chứ không phải là cho người ta viên thuốc rồi nó đem đến cái quả khác cho mình được, mà nó cũng đem đến cho cái quả của mình là những cái cơn đau nhức đầu. Nó quả nào thì nhân nào thì quả nấy chứ, cho nên nó mình phải hiểu biết như vậy. Thành ra cái hành động của mình làm cái gì đó mình biết được cái quả nó, mình biết được cái quả nó, cho nên sáng suốt từng cái chỗ đó. Vì vậy mà cái đường nhân quả mình không làm, mà mình không làm thì tức là mình đâu có bị nhân quả chi phối mình được, cho nên mình chẳng có mất cái gì. Vì vậy mà hàng ngày mình đem lại cái phước do chính hành động của cái hiểu biết của mình trong cái nhân quả. Nhưng mà ai là người biết nhân quả để nói được cái hành động nhân đó quả đó mà cho nó đúng thì người đó phải thông, chứ còn không thông là không biết được. Cũng như trong kinh nhân quả mà mấy người Trung Hoa họ viết bảo rằng đem tiền bạc để cho người ta sơn son thép Phật hoặc là đúc tượng Phật hoặc cất chùa thì sẽ được làm quan làm này kia. Bà con xuống với nhau muốn làm quan mới đem tiền bạc cất chùa, cất riết rồi không thấy làm quan làm vua gì hết, mà gần như là đem tiền bạc của mình đem riết rồi lo làm ăn cách gian xảo ở trong đó. Thì cuối cùng thì tưởng là cất chùa to đó là mình sau này được làm quan, không ngờ lại quan bắt mình bỏ tù. Cái nhân đó là cái nhân nó ngược ngạo như vậy. Thành ra cái người giết nhân quả nó không đúng. Mà thậm chí như người ta nghe nói nhân quả là người ta lại nói là phải đi xuống địa ngục. Cho nên có cái cuốn mà Hồi Dương Nhân Quả mà các con thấy đó, các con đọc cuốn Hồi Dương Nhân Quả đi xuống địa ngục ở dưới, thì như vậy là giết nhân quả kiểu đó là giết cái mê tín mất rồi. Một nhà nho bị bắt lộn, bị Diêm Vương lên lôi linh hồn lộn rồi đem xuống dưới đi dạo chơi rồi cửa trở về, cái kiểu đó thiệt là nó dốc không à. Cho nên ở đây thầy nói để cho các con thấy rằng trong cái sự tu tập của mình cái thực, cái nhân quả nó là cái thực, bởi vì chúng ta sống từ trong nhân quả, sanh ra từ nhân quả mà chết đi ở trong nhân quả, cho nên nó là cái thực không thể nào mà cái mơ hồ được. Vậy mà cái người mà viết ra cái bộ sách nhân quả, con có đọc cái cuốn nhân quả của thầy Thông Quyển viết chứ, nhưng mà nó còn ở trong cái tưởng quá nhiều, thấy không? Nghe thì nó cũng hay hay, nhưng mà sự thật ra nó đâu có phải vạch cái đường đi nhân quả như vậy. Thầy có nói thầy Thông Quyển không thể viết cái lượng gì nhân quả như vậy được, mà phải viết sửa lại. Ở đây viết trong cái tưởng chứ chưa phải là viết thực của nhân quả. Thực nhân quả, xách cái ớt cho người ta cái ớt thì mai mốt mình cũng ăn lại cái ớt, chứ không thể nào ăn cái chanh được hoặc là ăn cái cam được đâu. Cái ớt cay thì mình cũng phải cay thôi, mà cái cam ngọt thì mình cũng phải ngọt thôi, nó không thể nào mà khác được, cho nên gọi là nhân quả. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái người viết nhân quả không phải là cái người mà không hiểu mà viết được, muốn viết nhân quả hồi nào viết được. Bởi vì nhân quả nó ba cái thời gian là hiện giờ mà thấy cái người đó ở trong cái quả của họ đang sống như thế nào thì người ta biết quá khứ họ đã làm gì khác hay gì rồi. Rồi bây giờ thấy trong hiện tại bây giờ họ đang sống đó, người ta biết tương lai cái người đó sẽ là cái người đó, họ sẽ ở trong cái cảnh giới nào người ta biết được, do người ta nhìn cái hiện tại. Nhưng như vậy nó chưa đủ, mà nó còn phải thông suốt cái đường đi lối về của nhân quả, nó mới trọn vẹn được. Trong tin nhân quả của Phật dạy thì nó đứng ở trong cái hiện tại mà nó suy ra cái quá khứ, và nó đứng ở trong hiện tại mà nó suy ra cái vị lai. Còn chúng ta ở đây thì chúng ta không phải như vậy, mà chúng ta bằng cái đôi mắt thực tế của nhân quả, đường đi lối về của nhân quả. Cái vị này làm cái chuyện đó thì phải đem đến cái quả đó, mà vị kia làm cái chuyện đó phải đến cái quả đó, cái nhân đó thì cái quả đó. Vậy cho người ta thấy bây giờ anh làm cái chuyện này thì anh sẽ được cái này, anh làm cái chuyện kia anh sẽ được cái kia, anh làm cái chuyện nọ sẽ được cái nọ, mà anh làm cái quả ác này thì anh sẽ thọ lấy cái ác này. Nếu nó không sai chút nào thì người ta mới tin nhân quả. Mình nói thật người ta không tin. Chẳng hạn bây giờ người ta làm chuyện đó mà nó được cái quả khác thì người ta đâu tin. Người ta làm cái điều ác đó mà nó lại xảy ra cái điều ác khác thì người ta đọc tin nhân quả người ta thấy đâu có tin được. Cho nên nhân quả không phải nói chưa đúng, chứ nói sai là rất khó, không phải dễ. Cho nên nói đâu nó phải có kết quả đúng y như vậy thì cái nhân quả đó nó mới là cái bài học xác thực. Khó lắm chứ không phải chuyện dễ đâu. Các con đừng tưởng mà giết nhân quả, thầy có thể giết cái giáo án này của đạo Phật thì dễ đó, mà giết nhân quả không phải dễ đâu. Nó cần phải còn cái trí tuệ suy xét có đúng hay là không mới dám kê cái bút lên mà giết cái điều đó, chứ không phải giết lừa được. Nói làm sao mà cho nó thực tế và cụ thể để người ta tin cái nhân quả, chứ còn mình nói lừa thì cái đạo đức nhân quả này ai tin, chỉ là người ta thôi chứ đâu có phải dễ đâu. Cho nên trên cái vấn đề làm cái việc mà giết cái giáo trình nhân quả không phải là cái chuyện của người tầm thường, mà cũng không phải cái chuyện của mà không có cái khả năng đó, mà là phải hết sức thận trọng và giết phải hết sức mỗi một cái nhân quả mà nói ra hết sức thận trọng, chứ không phải mình muốn nói bậy nó bạ được đâu. Khó lắm chứ không phải dễ. Làm cho cái nhân quả mà sống ở trong cái đời sống của người ta được, mà người ta hành được cái nhân quả để đem lại cái sự lợi ích, mà một cái nhiệm vụ và trọng trách rất lớn, mình phải nói sao cho thật, chứ đừng có nói láo ở trong đó thì không được, chứ không phải thường đâu. Các con đừng tưởng nghe nói giết nhân quả đâu phải chuyện dễ đâu. Như Thông Quyển viết kiểu đó là thời gian sau cuốn đó người ta chỉ đọc hồi đó thôi, chứ ít hơn 5 năm hay 10 năm sau người ta để thôi chuyện dần bếp đó, chứ người ta chưa thèm đọc nữa. Bởi vì nó tưởng thôi, nó đâu có đúng sự thật đâu. Đến đây bây giờ các con tiếp tục nha ba.
Trước khi tiếp tục cái bài học của cái giáo án lấy pháp mà niệm Phật, chúng ta đã học lấy thân niệm Phật, lấy thọ niệm Phật, rồi lấy tâm niệm Phật, rồi bây giờ lấy pháp niệm Phật. nhưng trước khi học mà lấy pháp niệm Phật á, thì thầy trả lời cho thầy Thiện Thuận có hỏi thầy trong cái vấn đề mà tu tập, và thầy thấy cái vấn đề này là cũng rất là quan trọng, cho nên thầy cũng thu vào cái băng để coi như là rút tỉa từng những cái kinh nghiệm mà để chúng ta tu đừng có sai lệch. Đây là thầy Thiện Thuận hỏi thầy: bạch thầy, cho con xin hỏi thêm về cách phá âm thanh. Nếu ám thị bằng câu cách pháp như trên, thì con phải ám thị ra lệnh lúc ngồi thiền khi còn ở hơi thở 5 giây hay 10 giây hoặc 20 giây, hay là ám thị cùng một lúc giới ra lệnh cho các hành ngưng và hơi thở ngưng, xin thầy chỉ thêm. Đó là đó là một cái điều mà rất là quan trọng, mà hầu hết là cái số người dùng cái pháp hướng mà khi mà nó chưa đúng cách, mà ở trên chỗ đó mà hướng tâm bảo nó ngưng hơi thở, hoặc là bảo nó phá âm thanh thế này thế khác, mà chưa đúng cái trạng thái khi mà chúng ta ở trong một cái mức định nào đó thì chúng ta mới phá được cái âm thanh hoặc là phá cái thọ. Còn chưa ở trong cái định mà chúng ta dội hướng tâm ám thị phá âm thanh, thì coi như là một cái người bình thường như vậy mà bảo âm thanh đừng có nghe, thì chắc chắn là muôn đời nó vẫn nghe chứ không bao giờ nó hết nghe được. Cho nên ở đây thầy Thiện Thượng hỏi khi mà ngồi thiền á, thì còn ở trong hơi thở 5 giây hay hoặc là 10 giây hoặc là 20 giây, nghĩa là cái hơi thở, thí dụ như hơi thở bình thường là 5 giây, rồi bây giờ thở chậm ở trong 10 giây hay hoặc là đến 20 giây rồi mới ám thị, hay là cùng một lúc mình ám thị, nghĩa là mới vào mình kéo chân lên rồi mình ám thị nó, nhắc nó đừng nghe âm thanh, hoặc là các hành phải ngưng đồng thời một lượt, thì như vậy thì ở đây thầy sẽ trả lời. Và khi xả ra bằng những câu nào, lúc xả ra thì phải ám thị như thế nào, đó là những cái điều rất là quan trọng. Và kế thì thầy Thượng Thuận có báo cáo trạng thái đang tu của mình: bạch thầy, con dùng câu pháp hướng phá âm thanh của thầy chỉ kết quả qua những lần đau rát chân hay đã không, nay đã không còn đau nữa mà âm thanh vẫn còn nghe không giảm tí nào, và hiện giờ thì ngồi thiền thì chân nó cứ bung ra hoài, vừa kéo chân lên xong con mới ám thị chưa được nửa câu thì chân đã bung ra rồi, xin thầy chỉ thêm cho biết. Đó là những cái điều kiện mà rất là quan trọng khi mà chúng ta biết dùng cái pháp hướng. Nếu mà không biết dùng cái pháp hướng thì chúng ta không có làm sao mà chúng ta nó có cái hiệu quả của cái pháp hướng được, nó phải đúng cái trạng thái nào. Muốn dùng pháp hướng phá âm thanh, khi nào xét thấy sáu thức bám chặt và nằm yên trên cái trụ điện. Thì bây giờ đó là ngay thầy nói bây giờ nó muốn phá cái âm thanh bên ngoài cho đừng có nghe đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải nhận xét sáu cái thức. Thì trước tiên mà chúng ta mà kéo chân lên ngồi thì chắc chắn là chúng ta phải điều cái thân rồi, điều cái thân cho nó vững vàng rồi, coi ở đâu cho nó vững, ngồi rất là vững vàng. Rồi tới điều cái tâm, thì điều cái tâm tức là điều sáu cái thức cho nó nằm yên trên một cái điểm. Thì lúc bây giờ sáu cái thức nó đã bám chặt, nó nằm yên trên một tụ điểm á, thì nó có một cái trạng thái yên lặng, nó yên lặng trong thân và ngoài thân. Thì quý thầy lưu ý cái phần này rất là quan trọng. Nếu mà khi nó chưa có sự yên lặng mà vội hướng, mà mới kéo chân lên mà vội hướng thì nó không có kết quả đâu. Mà cái hơi thở chúng ta thở mới còn 5 giây thì tức là chúng ta còn ở trong cái dạng của hơi thở bình thường. Bây giờ chúng ta ở trong cái định nào, khi bắt đầu mà chúng ta đã ly dục, ly ác pháp được thì chúng ta biết rằng chúng ta có một cái tâm thanh thản. Và cái tâm thanh thản đó chính là cái tâm ly dục, ly ác pháp. Luôn luôn chúng ta có tầm tứ, nhưng tầm tứ đó nó đều là thiện pháp chứ không phải ác pháp nữa. Luôn luôn, bởi vì chúng ta ly dục, ly ác pháp rồi thì nó đâu còn là ác nữa, cho nên hoàn toàn là cái tầm tứ đó đều là thiện. Nhưng chúng ta phải tiến tới một cái giai đoạn nữa là thay vì cái hơi thở chúng ta 3 giây hay hoặc 5 giây trong cái bình thường của một cái trạng thái thanh thản của sơ thiền đó, mà chúng ta biết rằng chúng ta đã ly dục, ly ác pháp rồi, thì biết cái tâm thanh thản đó là cái tâm đang ở trong cái trạng thái của sơ thiền. Nhưng không có nghĩa là chúng ta đang ở trong cái trạng thái sơ thiền này mà phá âm thanh được. Cho nên ở cái trạng thái như là cái hơi thở mà 3 giây hay 5 giây này mà chúng ta thở, thì chúng ta hướng tâm bảo âm thanh không nghe, bảo cái nhĩ thức đừng có nghe âm thanh nữa, thì chắc chắn là không thể kết quả đâu.
Do đó chúng ta phải thở chậm và nhẹ để chúng ta diệt cái tâm còn cái tứ. Diệt cái tâm còn cái tứ đó là một cái định, chứ không phải bởi vì cái sơ thiền nó tầm tứ nó có. Nhưng bây giờ chúng ta muốn diệt cái tâm mà chúng ta còn cái tứ, như Minh Tông đã nói đó. Minh Tông đã nói diệt cái tâm còn cái tứ là luôn luôn lúc nào mình phải có cái pháp hướng mình nhắc cái tâm của mình, chứ không phải là hướng pha âm thanh, hướng pha âm thanh mà hướng để cho cái tứ của mình ta ý ra mà cái tâm hoàn toàn nó không còn có nữa. Còn bây giờ mình tâm tứ đã diệt hết rồi, nếu mà cái không tâm không tứ diệt hết rồi không còn gì nữa, mà cái hơi thở đó nó khoảng 5 giây hay hoặc là 10 giây hay hoặc là 20 giây, mà đến khi đó thì chúng ta thấy không còn nhận ra hơi thở vì hơi thở quá nhẹ. Nhưng mà cái thời gian của hơi thở thì nó khoảng là 10 giây hay là 20 giây hay hoặc là 5 giây. Nhưng hơi thở chúng ta lúc bây giờ chúng ta không thấy hơi thở, tức là không còn cái niệm hơi thở nữa. Do đó thì chúng ta biết rằng tầm tứ đã diệt thì tức là chúng ta đã nhập nhị thiền. Nhưng chúng ta đâu có ở trong cái trạng thái của nhị thiền. Vì vậy mà chúng ta giữ cái hơi thở, chúng ta còn biết hơi thở ra và hơi thở vô. Do đó chúng ta nằm ở trên hơi thở ra vô đó, nhưng chúng ta biết rằng có cái niệm thì không phải là nhị thiền, nhưng có cái niệm là để chúng ta nằm ở trên cái lộ trình đó, mà chúng ta ở cái trạng thái đó để chúng ta phá các cái loại tưởng. Vì ở cái trạng thái của nhị thiền á, thì bước sang qua cái tam thiền á, là nó có những cái trạng thái tưởng nó xảy ra, như hào quang ánh sáng, hoặc là thân bay bổng, hoặc là cái thân cảm giác khinh an hỷ lạc, hoặc là những trạng thái này trạng thái kia nó xảy đến trong cái thân và tâm của chúng ta lúc bây giờ. Bởi vì tầm tứ diệt, đương nhiên chúng ta xem như là một cái người đang ngủ, chúng ta xem như cái thân chúng ta đang ngủ, vì thế mà cái giấc chiêm bao nó sẽ thực hiện. Nhưng mà ở đây cái giấc chiêm bao nó không phải là cái người mà nằm ngủ mà mộng chiêm bao, mà ở đây do chúng ta tu tập mà chúng ta diệt tầm tứ, cho nên ý thức của chúng ta nó phải ngưng. Nó ngưng vì vậy mà nó không có tầm có tứ, mà không có tầm tứ thì cái tưởng thức nó phải thể hiện. Cho nên vì vậy mà cái đoạn đường này chúng ta phải bám cái hơi thở. Chứ mất hơi thở thì những cái trạng thái của tưởng nó sẽ xuất hiện, thì nó giống như là một cái người đang mộng. Những chim bao biết rõ như vậy thì chúng ta muốn mà phá âm thanh thì nó phải ở chỗ nào? Hiện bây giờ chúng ta chưa phải phá được âm thanh, mà chúng ta đang phá các loại tưởng. Chúng ta biết rằng chúng ta phải phá các loại tưởng. Vì vậy mà nằm ở trên cái hơi thở mà diệt tầm tứ này, nó không có tầm tứ này thì nó có một cái trạng thái yên lặng. Nó có cái trạng thái yên lặng chứ nó chưa phải là vắng lặng. Do nằm ở trên cái trạng thái yên lặng này thì sáu cái thức của chúng ta phải bám chặt trên cái tụ điểm, không được cho nó di chuyển chỗ này đến chỗ khác. Nó phải nằm yên lặng ở đó, và nó phải thấy cái hơi thở từ cái chỗ tụ điểm đó xuất phát cái hơi thở ra, và cũng từ cái tụ điểm xuất phát hơi thở vô. Chứ không phải thấy hơi thở hoài đi vô mũi, rồi cũng từ ở trong mũi này thấy cái hơi thở đi ra, và cái biết là chúng ta bám tại nhân trung đây, biết hơi thở đi ra đi vô như vậy. Không phải, cái đó là cái sai của quý thầy. Cái mà quý thầy phải nhận ra từ cái tụ điểm đó đó, nó phải thấy cái hơi thở nó xuất phát, nếu hít vô thì thấy cái hơi thở từ cái chỗ cái nhân trung đó, nó có hơi thở nó xuất phát, nó đi vô trong cái lỗ mũi của quý thầy, nó đi vô ở trong cơ thể của quý thầy, và cũng từ khi quý thầy thở ra, nó không phải ở trong phổi của quý thầy thở ra, mà quý thầy phải thấy từ cái tụ điểm đó nó đang có hơi thở thở ra, chứ không phải từ ở trong mà thở ra. Vì vậy mà sáu cái thức của quý thầy mới bám chặt ở trên cái tụ điểm đó, nó mới nằm yên lặng ở trên đó được. Và vì vậy á mà nó sẽ không xảy ra cho quý thầy một cái trạng thái hỷ lạc khinh an, hoặc cảm giác nặng của thân chỗ này hay chỗ khác, hay hoặc là nhức đầu, hay hoặc là nặng đầu, hay hoặc là nó có nhiều cái mà có thể xảy đến cho quý thầy. Hễ càng đi xa hơn thì nó có những cái thần thông đặc biệt của nó hơn, nó càng đi sâu hơn trong cái kéo dài cái thời gian dài ra ở trong cái trạng thái này ấy, thì quý thầy luôn luôn lúc nào cũng cảnh giác, hướng tâm ám thị phá các tưởng, chớ không phải phá âm thanh. Chừng nào mà quý thầy thấy cái sức tỉnh của mình ngủ á mà không còn chiêm bao nữa, thì bây giờ quý thầy phá âm thanh mới là có kết quả. Là khi nào mà chúng ta mà muốn mà qua được cái, muốn nhập được tam thiền á, thì phải ly hỷ toàn bộ, không còn cái trạng thái xảy ra cho cái tâm ta vui mừng nữa, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới ở trên cái chỗ mà cái chỗ cái trạng thái yên lặng của cái hơi thở của tam thiền này, mới phá âm thanh và phá thọ. Cho nên Phật gọi là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Là cái chỗ này là cái chỗ buông hết, buông sạch hết tất cả những âm thanh sắc tướng, tất cả những cái thọ, cái đau đớn, tất cả mọi cái đều là buông xuống hết. Nhưng buông xuống thì chúng ta phải nương như thế nào? Phải ở trên cái hơi thở của tam thiền, chứ không phải ở trên hơi thở của nhị thiền. Và ở trên cái hơi thở của tam thiền thì quý thầy, cái đầu tiên là quý thầy nhận ra được mình có ly được các hỷ chưa. Mà ly được các hỷ thì chim bao của quý thầy đã hết rồi. Cho nên quý thầy nằm ngủ mà suốt đêm mà thân thì ngủ ngái, mà tâm thì biết hơi thở ra vô, không có mê. Còn nếu mà quý thầy còn chút chim bao thì hãy cố gắng mà tu tập cái tỉnh thức ở trong giấc ngủ, để cho cái tâm nó tỉnh, nó không mê thì nó mới không chim bao. Mà nó không chim bao thì các thầy mới ly các cái trạng thái nghĩ. Mà ly các trạng thái nghĩ được thì đương nhiên cái hơi thở mà của quý thầy đang dùng thì tức là nó sẽ ở trong tam thiền. Mình cần chỉ mất cái hơi thở là quý thầy đã nhập tam thiền. Mà còn hơi thở tức là còn cái niệm thì đó là còn cái đường đi để chúng ta tiến tới tứ thiền. Quý thầy hiểu như vậy. Do như vậy là chúng ta phải giữ cái tâm của mình ở cái chỗ, cái trạng thái của cái hơi thở và cái trạng thái yên lặng, cái nơi của tam thiền đó, thì mới hướng tâm phá âm thanh. Thì lúc bây giờ cái pháp hướng của quý thầy nó có hiệu quả, nó làm cho quý thầy không còn nghe âm thanh bên ngoài nữa. Chứ còn cái hơi thở của quý thầy đang ở nhị thiền mới diệt tầm tứ, mà chim bao của quý thầy còn, mà quý thầy vội phá âm thanh thì phá chưa được đâu. Bởi vì cứ những cái trạng thái tưởng mà quý thầy chưa có ly thì làm sao mà quý thầy đi tới nữa được, đâu có tiến tới nữa được, cho nên rất là khó. Cho nên xét cuối cùng do cái chỗ mà quý thầy biết được cái cấp độ yên lặng của nó, cái yên lặng của nhị thiền nó không giống như cái yên lặng của cái trạng thái của tam thiền. Do mà phân biệt được cái chỗ này, khi mà nằm sáu cái thức mà nằm yên ở trên cái trạng thái của nhị thiền mà bám chặt cái tụ điểm của nhị thiền thì lúc bây giờ chúng ta sẽ hướng tâm ám thị để mà phá cái gì, tức là chúng ta phá cái hỷ. Vì vậy mà tiếp tục ở trên cái bước đường mà tu tập này thì trong khi sắp sửa ngủ thì quý thầy phải tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ, đặt cái niệm hơi thở trước mặt của mình, rồi biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, để giữ tâm mình cho đến 5 phút, 10 phút rồi mới bắt đầu cho nó ngủ. Sau đó chúng ta tăng dần cho đến khi chúng ta nằm ngủ hoàn toàn nó tỉnh thức, mà cái tâm thì tỉnh thức mà cái thân thì nó ngủ. Thì lúc bây giờ chúng ta đã biết được, chúng ta đã vượt qua được, ly được các cái trạng thái hỷ rồi, cho nên bây giờ ngủ mà nó không có mê, nó vẫn biết được cái hơi thở. Do đó gọi là đặc niệm hơi thở, tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ. Vì vậy đó mà chúng ta không có mệt nhọc, không có mất ngủ, mà chúng ta rất là tỉnh táo và cái sức tỉnh rất là cao. Và vì vậy mà khi đến ở cái mức độ yên lặng của tam thiền thì cái sức tỉnh nó phải hơn cái sức tỉnh của sức tỉnh thức ở cái nhị thiền. Quý thầy hiểu cái điều đó. Do đó khi mà muốn phá âm thanh thì quý thầy phải đến cái trạng thái của tam thiền, tức là cái sự yên lặng của tam thiền, rồi phá cái trạng thái của mới hướng tâm, mới phá âm thanh, để chúng ta phá sạch xả lạc, xả khổ và xả niệm thanh tịnh đó. Thì lúc bây giờ đó, nó cái tâm của chúng ta bây giờ nó vắng lặng. Khi mà xả hết rồi, không còn nghe âm thanh, không còn cái thọ mà tác động ở trong thân của chúng ta, không còn một cái cảm giác nào, nó chỉ còn một cái trạng thái của không gian và thời gian lúc bây giờ, nó rất là vắng lặng. Quý thầy nhớ kỹ, nó vắng lặng tức là cái trạng thái của định tứ thiền. Thầy muốn nói dùng cái danh từ như vậy, nhưng mà khi mà quý thầy đã nhập đến đó thì quý thầy sẽ biết được cái trạng thái vắng lặng. Cũng như Minh Tông nó nói rằng con đã nhận ra được cái trạng thái của tứ thiền, tức là trong khi đó nó có nhận ra cái trạng thái vắng lặng, lúc bây giờ không nghe âm thanh nào mà tác động vào, nhưng nó không lâu nó còn bung ra. Cho nên giữ để mà an trú, thiện xảo mà an trú kéo dài cái trạng thái vắng lặng đó thì nó không được kéo dài lâu. Cho nên thấy được cái bóng dáng của tứ thiền nhưng chưa ở được trong đó. Vì vậy mà chúng ta biết được như vậy, nhưng vì chúng ta thấy được bóng dáng vắng lặng đó, nhưng vì chúng ta chưa có trọn vẹn mà chúng ta nhập tam thiền, giấc mộng chúng ta còn, chim bao chúng ta còn, hỷ chúng ta chưa ly hết, cho nên do đó chúng ta chỉ thấy được cái bóng dáng của tứ thiền chứ chúng ta chưa có được nhập vào nó nữa, thấy nó được một chút thôi, đó là chúng ta mới thấy cái sự trạng thái vắng lặng. Thầy nói khi mà nhập vào tứ thiền thì nó vắng lặng, nó cả không gian vũ trụ này nó không còn có một tiếng động nào hết, và cả cái thọ chúng ta nó không còn có cái mà ngứa ngáy hoặc là mỏi mệt hoặc là nhức chỗ này đau chỗ kia nữa, nó không tác động được chúng ta chỗ nào hết. Như vậy mới gọi là cái trạng thái của tứ thiền.